Chương 756 thoát hơi công pháp, chương 756 thoát hơi công pháp. Lão giả nói, ta là Chu Ái Quốc, tổ trưởng tổ giám sát thứ ba của An Hộ hội. Chúng ta nhận được cáo giác rằng ngươi đang bao che cho những học sinh phẩm hạnh thấp kém. Đây chính là hai học sinh mà ngươi bao che sao? Khi nhìn thấy Sở Mộng Vũ, Chu Ái Quốc lẩm bẩm một tiếng, trông không giống lắm. Thật sự là Sở Mộng Vũ có vẻ ngoài quá đỗi lừa dối. Mỹ nhân thì nhiều, nhưng người vừa đẹp vừa khiến người ta cảm thấy thanh thuần ngay từ cái nhìn đầu tiên thì lại không nhiều. Nếu không, vì sao trên mạng hàng ngàn vạn mỹ nữ, có người lại chỉ với một ly trà sữa mà nổi tiếng khắp trốn? Sở Mộng Vũ chính là loại nữ tử thoạt nhìn đã thấy đơn thuần, ngoan ngoãn. Triệu Bình Khiêm đứng một bên nghe vậy, lập tức sốt ruột, tổ trưởng Chu Ái Quốc xua tay, đừng nói gì, bây giờ nên nghe xem bọn họ nói gì đã. Một Ngọc Linh vội vàng nói, Chu tổ trưởng, ta tuyệt đối không bao che cho bọn họ. Ta vừa mới ở trong văn phòng nghiêm khắc giáo huấn bọn họ, nếu không phải các vị gọi điện, ta vẫn còn đang giáo huấn đó. Sở Mộng Vũ suýt chút nữa không nhịn được. Người đó là giáo huấn sao? Cũng đúng. Ngay cả chủ nhân cũng bị giáo huấn đến thổ huyết. Chúng ta biết sai rồi. Sở Mộng Vũ đáng thương nói. Thấy nàng bộ dáng này, Triệu Bình Khiêm liền nổi trận lôi đình. Còn Lý Xuyên, nhìn thấy hai nữ nô diễn xuất tinh xảo này, không nhịn được bật cười. Hắn vốn dĩ chẳng có gì phải kiêng rẻ, căn bản không quan tâm gì đến An Hộ hội, nên cười có chút phóng túng. Người cười cái gì? Một nữ nhân trung niên của An Hộ hội lên tiếng quát. Lý Xuyên đi đến một bên ngồi xuống, nói, ta cười các ngươi lo chuyện bao đồng, có công phu này, chi bằng lo cho chính mình thì hơn. Lời này khiến một Ngọc Linh đỡ chán, Sở Mộng Vũ cũng mặt mày co giật. Vừa nãy nói trước mặt các nàng thì được rồi, bây giờ lại dám nói trước mặt người của An Hộ hội, đây là sợ chuyện gây ra chưa đủ lớn sao? Quả nhiên, sắc mặt năm người của An Hộ hội lập tức trở nên xanh mét, một trong hai nam tử trung niên đập bàn đứng dậy, chỉ vào Lý Xuyên quát, ngươi ăn nói tiểu gì vậy? Đúng là không có tốt đi, không có quý củ. Lý Xuyên liếc xéo hắn một cái, nói, khí huyết bất ổn, toàn thân khắp nơi đều đang thất thoát khí, các ngươi muốn cười chết ta sao? Nói xong, hắn liền không nhịn được cười không ngừng, hắn chỉ vào mấy người, nói thật, đời này ta lần đầu tiên thấy loại người tu tiên mà lại thất thoát khí như các ngươi. Một Ngọc Linh vừa đỡ chán, vừa đưa tay che miệng hắn, mau đừng nói nữa, không lớn không nhỏ, thiếu đòn sao? Lý Xuyên một trưởng đánh văng tay nàng ra. Sở Mộng U đứng một bên nhìn mà sốt ruột vô cùng, thật muốn dùng miệng bịt miệng Lý Xuyên lại, nhưng lại sợ bị Lý Xuyên đánh văng ra như một Ngọc Linh. Triệu Phụ tự cho là đã nắm được cơ hội, vội vàng mở miệng, các vị lãnh đạo, các vị cũng đã thấy, hắn ngay cả đối với các vị cũng không hề có chút kính sợ, còn dám buông lời trêu chọc sỉ nhục, đối với người thường, còn không biết sẽ ức hiếp thế nào. Loại người này nếu để hắn tiếp tục tu luyện, còn không biết người thường sẽ bị hắn bắt nạt ra sao, tuy nhiên, sự phẫn nộ mà bọn họ tưởng tượng lại không hề đến. Ngươi đang nói gì? Chu Ái Quốc lắp bắp nói. Hắn như vậy, căn bản không giống đang tức giận, ngược lại giống như bị kinh hãi. Lý Xuyên nói, các ngươi tu luyện cái công pháp rách nát gì vậy, vừa hấp thu linh khí lại vừa thất thoát linh khí. Đây không phải là tự chuốc lấy tội sao? Chu Ái Quốc và những người khác nghe vậy chấn động, đồng loạt đứng dậy. Chu Ái Quốc lẩm bẩm, ta cứ nói sao ta hấp thu nhiều linh khí như vậy mà mỗi lần đều thiếu hụt, hóa ra là thất thoát rồi. Lý Xuyên nghe vậy, lại không nhịn được, nhìn Chu Ái Quốc kinh ngạc nói, hợp tác các ngươi tu luyện mấy chục năm, đều không phát hiện vấn đề này sao? Lão gia hỏa này tuổi tác lớn như vậy, chắc chắn không phải mới tu luyện mấy năm gần đây, bởi vì hắn đã luyện khí tầng 5, 3 năm thời gian với tuổi tác của hắn căn bản không thể tu luyện tới. Cho nên hẳn là những thế gia cổ xưa đã nắm giữ một số nơi luôn có linh khí, khả năng lớn nhất chính là linh thạch quá mạnh. Tuổi càng lớn, tu tiên càng khó, cũng chỉ có những người trẻ tuổi như Sở Mộng Vũ, một Ngọc Linh mới có thể dựa vào thiên tư mà trong thời gian ngắn tiến vào luyện khí. Chu Ái Quốc ba bước hai bước đi đến trước mặt Lý Xuyên, vội vàng nói, chúng ta quả thật không biết có chuyện này, ngươi làm sao nhìn ra được? Công pháp của bọn họ là tổ truyền, bởi vì tốc độ tu luyện vượt xa công pháp bình thường, nên cho dù khi tu luyện có chút không đúng, bọn họ cũng chỉ coi là bình thường. Dù sao công pháp đã truyền thừa nhiều năm như vậy, còn chưa có ai tu luyện công pháp mà gặp vấn đề. Nhìn một cái là thấy, còn có thể nhìn thế nào? Lý Xuyên không quan tâm nói. Hắn quả thật là nhìn một cái là thấy. Dù sao hắn chính là tiên nhân chân chính, dù không tự mình tu luyện lên, nhưng cảnh giới ở đó, huống hồ hắn còn mang trong mình mấy loại đại thần thông có thể nhìn thấu trạng thái bên trong cơ thể người, xung quanh một đống tiên vương nữ nâu ngày ngày cho hắn xem, đường lối tu luyện hắn sớm đã nắm rõ. Nói ra cũng tức, lần luân hồi chuyển thế này, cái gì cũng bị hắn làm mất hết. Tiểu hắc thứ mất, thần thông mất, tiên thuật mất. Nhìn ra được. Chu Ái Quốc hít một hơi khí lạnh. Một nữ nhân trung niên khác vừa nãy không nói gì, không nhịn được nói với Lý Xuyên, "Vậy ngươi có thể nhìn ra ta tu luyện có vấn đề gì không?" Năm người trong tổ giám sát, Chu Ái Quốc và bốn người bọn họ đến từ các gia tộc cổ xưa, chỉ có nàng đến từ chính phủ. Không còn cách nào khác, về phương diện cao thủ, các gia tộc cổ xưa chiếm ưu thế, nên phần lớn tổ tuần tra đều là người của các gia tộc cổ xưa. Lý Xuyên liếc nhìn nàng một cái, lắc đầu, công pháp quá kém, còn không bằng cái loại thất thoát khí của bọn họ, nhưng ưu điểm là tu luyện giai đoạn đầu đơn giản, chỉ là đối với ngươi mà nói giai đoạn sau quá khó. Tiếp tục tu luyện công pháp này, đời này cơ bản là từ biệt đột phá rồi. À cái này nữ nhân trung niên có chút ngây người, công pháp này là nàng đã lập được rất nhiều công lao mới đổi được. Lý Xuyên một câu, suýt chút nữa làm vỡ nát đạo tâm của nàng. Chu Ái Quốc nắm lấy tay Lý Xuyên, khẩn thiết nói, tiểu đồng chí, ngươi đã có thể nhìn ra khuyết điểm trong công pháp tu luyện của chúng ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, không biết có cách nào giúp chúng ta giải quyết không? Ôi, Lý Xuyên vẻ mặt ghét bỏ đẩy tay hắn ra, lau mấy cái lên chiếc váy ôm mông của Mục Ngọc Linh bên cạnh, ta không phải đồng chí. Mục Ngọc Linh cứng đờ tại chỗ, căng thẳng nhìn mọi người. May mắn thay, sự chú ý của Chu Ái Quốc và những người khác đều đổ dồn vào Lý Xuyên, dường như đều bỏ qua chi tiết này. chỉ có người nhà họ Triệu trợn mắt nhìn tất cả. Mục Ngọc Linh lập tức trừng mắt nhìn bọn họ, vẻ mặt đầy uy hiếp, chỉ thiếu nước mở miệng bảo bọn họ đừng nói lung tung. "Học sinh, có cách giải quyết không?" Một nam nhân trung niên của nhà họ Chu mở miệng. Lý Xuyên không biết nghĩ đến chuyện gì buồn cười, không nhịn được lại bật cười. Thấy hắn chỉ cười mà không nói, Chu Ái Quốc và những người khác sốt ruột gai thai gai má, trong lòng muốn nổi giận, lại sợ Lý Xuyên thật sự biết cách giải quyết. Còn Mục Ngọc Linh để che giấu sự ngượng ngùng khi vừa bị Lý Xuyên công khai sảng sỡ, liền rót một chén trà đưa cho Lý Xuyên, "Đại gia, uống chén trà đã." Có chén trà này, sự ngượng ngùng của Chu Ái Quốc và những người khác cũng giảm đi mấy phần. Chương 757 luận tu tiên cùng bổ lốp xe quan hệ. Chương 757 luận tu tiên cùng bổ lốp xe quan hệ. Lý Xuyên bưng chén trà, ung dung tự tại nhấp từng ngụm. Nhìn hắn uống trà, Chu Ái Quốc cùng những người khác không chỉ bất đi vẻ ngượng ngùng, mà còn không khỏi giật mình. Bởi vì cái khí thế khi Lý Xuyên uống trà thật sự quá đỗi phi phàm. Chén trà vừa nâng lên, không cần nói đến khí chất vương giả hay địa vị cao quý, chỉ riêng khí phách ấy thôi, người thường đã không thể nào sánh bằng. Khí thế đó khiến Mộc Ngọc Linh và Sở Mộng Vũ suýt chút nữa không kìm được mà quỳ xuống lại hắn. Tựa hồ trong tiềm thức, các nàng cảm thấy rằng khi Lý Xuyên như vậy, các nàng nên quỳ gối hầu hạ. Đương nhiên, nơi đây người đông, đợi lúc vắng người rồi hãy quỳ. Trà dở. Lý Xuyên đặt chén trà xuống, mí môi. Một mảnh lá trà dính bên mép, hắn nghiêng đầu sang một bên, nhưng lại không đổ ra. Mộc Ngọc Linh đứng cạnh, ngẩn người nhìn, theo bản năng liền vươn tay ra. Lý Xuyên lập tức nhổ lá trà vào tay nàng. Mộc Ngọc Linh trợn tròn mắt. Không phải chứ, thật sự nhổ sao? Hắn quả thật không xem nàng ra gì. Sở Mộng U cũng khẽ hít một hơi, chủ nhân của nàng đây, quả nhiên lúc nào cũng coi các nàng như nữ nô. Trước mặt bao nhiêu người, chút thể diện cũng không thèm giữ lại. Sở Mộng U đột nhiên cảm thấy trên người có gì, quay đầu nhìn lại, Mộc Ngọc Linh đã thản nhiên quệt lá trà lên người nàng. Mặt nàng tức khắc tối sầm. Không phải chứ, dựa vào cái gì mà làm vậy? Trưởng khoa thì ghê gớm làm sao? Nói cho cùng, nàng là nữ nô đầu tiên được thu nhận, địa vị của nàng phải là cao nhất mới đúng. Lúc này, Lý Xuyên cuối cùng cũng mở lời, hắn nói, các ngươi có từng thấy vá lốp xe chưa? Chu Ái Quốc mấy người vội vàng gật đầu lia lịa, thấy rồi, ý của đồng học là, dùng vật gì đó để bịt chỗ rò rỉ lại sao? Nhưng chúng ta cũng không biết chỗ nào bị rò rỉ. Lý Xuyên chỉ vào bọn họ nói, học mà không biết vận dụng, các ngươi tu luyện lúc ngâm mình trong nước, chẳng phải sẽ biết chỗ nào bị rò rỉ linh khí sao? Bút. Chu Ái Quốc kích động vỗ tay, đúng vậy, ôi chao, cách này hay quá, nhưng nên dùng gì để bịt những chỗ rò rỉ linh khí này đây? Người trung niên bên cạnh hắn do dự nói, dùng 502 thì sao? Cái này, được không? Một người trung niên khác nghi ngờ nhìn Lý Xuyên. Được chứ, sao lại không được? Lý Xuyên cười đến nỗi thở hổn hển. Người trung niên nói 502 bị hắn cười đến ngượng ngùng, tưởng rằng mình đã nói sai. Không ngờ Lý Xuyên lại nói, ngay cả dùng băng keo dán cũng được, dù sao linh khí thoát ra cũng không mạnh lắm, nhưng ta có cách tốt hơn, không cần các ngươi tốn một xu mua keo dán và băng keo. Chu Ái Quốc có chút ngượng ngùng nói, không biết đồng học nói là cái gì. Chỉ cần đồng học chịu nói, gia tộc Chu gia chúng ta nhất định sẽ vô cùng cảm tạ, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Lý Xuyên xua tay, nói một cách chính nghĩa, ta đây, điều thích làm nhất chính là giúp người làm việc thiện, cái gì mà cảm tạ hay không cảm tạ, không cần, không cần. Chu Ái Quốc cùng mấy người bọn họ tức khắc nói, đồng học đại nghĩa mặt của Triệu Bình Khiêm cùng gia đình lúc này đen như đáy nồi, rõ ràng bọn họ đến để tố cáo, nhưng bây giờ xem ra, bọn họ rõ ràng là thừa thãi. Chỉ nghe Lý Xuyên nói, chỉ cần tìm ra chỗ rò rỉ linh khí, những việc còn lại sẽ dễ dàng thôi, các ngươi chỉ cần khi tu luyện, phân ra một ít linh khí để bịt những chỗ đó là được. Như vậy, vừa có thể nâng cao khả năng khống chế linh khí của các ngươi, lại không cần tốn tiền mua keo dán băng keo câu cuối cùng này, đương nhiên là lời trêu chọc. Khi những chỗ rò rỉ linh khí được bịt lại, lợi ích lớn nhất chính là tốc độ tu luyện sẽ tăng lên đáng kể. Đồng học đại nghĩa A Chu Ái Quốc không kìm được mà hô lớn, lời nói của Lý Xuyên không chỉ thay đổi mấy người bọn họ, mà là cả Chu gia. Hắn không dám tưởng tượng, sau này Chu gia sẽ xuất hiện bao nhiêu cao thủ. Ân tình của Lý Xuyên đối với Chu gia, quả thực khó mà đo lường được. Tuy nhiên, Lý Xuyên đột nhiên nói. Tuy nhiên cái gì? Chu Ái Quốc vội hỏi. Lý Xuyên nói, không thể bịt kín hoàn toàn, công pháp này được thiết kế như vậy, hẳn là để loại bỏ trọc khí trong cơ thể các ngươi, nếu bịt kín tất cả, sau này trọc khí tích tụ trong cơ thể, tất yếu sẽ ảnh hưởng đến thực lực và đột phá. Tốt nhất là để lại một hai chỗ rò rỉ, mỗi năm lại hoàn toàn mở ra, để trọc khí được thanh trừ triệt để một lần. Chu Ái Quốc nghe vậy, chợt bừng tỉnh, thì ra là vậy, thì ra là vậy. Vừa rồi chỉ biết khí rò rỉ, nhưng không biết nguyên nhân, Lý Xuyên nói như vậy, có thể nói là khiến bọn họ tu luyện một cách rõ ràng minh bạch. Mà nếu Lý Xuyên chỉ nói cách bịt khí, không nói chuyện bài trừ trọc khí, thì Chu gia lại sẽ là một cảnh tượng khác. Đồng học Chu Ái Quốc đang định mở lời, Triệu Bình Khiêm đã la lên, trưởng nhóm Chu, hành vi của các người bây giờ có tính là tư vị, nhận hối lộ từ người bị tố cáo không? Lời này lập tức kéo mọi người trở về hiện thực. Bọn họ mới nhớ ra, bọn họ đến đây để xét xử Lý Xuyên và đồng bọn. Chu Ái Quốc cao mày nói, chuyện này chúng ta sẽ chuyển giao cho các bộ phận khác xử lý. Triệu Bình Khiêm phẫn nộ nói, các người đều đã nhận hối lộ rồi, để các bộ phận khác xử lý, họ sẽ cho chúng tôi công bằng sao? Chu Ái Quốc bị hắn chọc tức, nói, cái này cũng không được, cái kia cũng không được, chúng ta giám sát nhóm làm việc, chẳng lẽ còn phải nghe lời đứa trẻ chưa tốt nghiệp đại học như ngươi sao? Triệu Bình Khiêm cứng cổ nói, dù sao, nếu các người không cho chúng tôi công bằng, chúng tôi sẽ tìm người có thể cho chúng tôi công bằng, cho đến khi tìm được thì thôi. Không khí trong trường đầy mùi thuốc súng, lúc này Mộc Ngọc Linh mở lời, thật ra, sự việc đã rất rõ ràng rồi. Chu Ái Quốc và những người khác không khỏi nhìn nàng, ánh mắt nghi ngờ. Trường nhóm Chu, các người khảo sát phẩm đức của một người, chuyện vừa rồi chẳng lẽ còn chưa đủ để nói lên phẩm đức cao thượng của Lý Xuyên sao? Triệu Phụ cười lạnh nói, để không bị trừng phạt mà hối lộ trưởng nhóm giám sát, điều này quả thật cao thượng. Một Ngọc Linh giơ một ngón tay về phía hắn, lắc lắc, nói, lời này ngươi sai rồi. Trước hết, Lý Xuyên không phải người của trường chúng ta, đồng thời, hắn cũng không phải người của bất kỳ tổ chức nào. Một Ngọc Linh thật ra cũng không biết Lý Xuyên có tổ chức nào không, nàng chỉ là bịa đặt tại chỗ. Nói cách khác, cho dù tất cả những gì các người nói đều là thật, hắn cũng không đến mức phải chết, nhiều nhất chỉ là cấm bất kỳ tổ chức nào cung cấp công pháp tu luyện cho hắn mà thôi. Nhưng năng lực của hắn các người cũng đã thấy rồi, hắn cần ai cung cấp công pháp gì cho hắn sao? Chu Ái Quốc mấy người nhao nhao gật đầu. Nụ cười trên mặt Một Ngọc Linh càng rạng rỡ, ánh mắt nhìn gia đình Triệu Bình Khiêm trở nên có phần lớn át. Cho nên cái gọi là trừng phạt trong miệng các người, đối với hắn mà nói, không hề tồn tại, nhiều nhất cũng chỉ là giáo dục miệng mà thôi. Chẳng lẽ nói, hắn chỉ vì không bị giáo dục miệng mà lại ban tặng một ân huệ lớn như vậy sao? Vốn dĩ hắn có thể đòi hỏi một số lợi ích, ta nghĩ trưởng nhóm Chu và những người khác cũng sẽ rất sẵn lòng trao đổi. Chu Ái Quốc chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nói, đúng vậy, vị tiểu hữu này đã giúp Chu gia chúng ta một việc lớn, nếu hắn mở lời, Chu gia chúng ta sẵn lòng ban cho hắn 1 vạn tỷ làm thù lao. Một Ngọc Linh không kìm được mà giật giật khóe miệng. Nàng nói tại sao lão già này khi nói chuyện lại ngẩng đầu, hóa ra là vì ngại nói dối. Những gia tộc cổ xưa đó giàu có đến mức nào nàng không biết, nhưng nàng biết, chắc chắn không thể lấy ra 1 vạn tỷ, tiền của họ phần lớn đều đầu tư vào tu luyện rồi, làm gì có nhiều tiền như vậy. Nói như vậy, chẳng qua là để thể hiện giá trị của việc Lý Xuyên vừa làm đối với Chu gia, tiện thể khoe khoang một chút. Dù sao nhiều số không như vậy, ngoài Thiên phủ Chi đô gia, những nơi khác căn bản không có thực lực gom đủ. Chương 758 hiệu trưởng lão bà. Chương 758 hiệu trưởng lão bà. Lời của Chu Ái Quốc rõ ràng đã đặt một nền móng vững chắc cho những gì Mục Ngọc Linh sắp nói. Mục Ngọc Linh lập tức thốt lên, 1 vạn lúc đó. Chắc hẳn các ngươi cũng biết đây là một khoản tiền lớn đến nhường nào. Ban đầu Lý Xuyên có thể dễ dàng đạt được, nhưng hắn lại không lấy một phần nào. Chẳng lẽ điều này không đủ để chứng minh phẩm đức cao thượng của hắn sao? Ta hỏi các ngươi, nếu là các ngươi, 1 vạn lúc đặt trước mặt, các ngươi sẽ từ bỏ sao? Triệu Bình Khiêm và những người khác còn chưa kịp nói gì, Chu Ái Quốc và bọn họ đã đồng thanh đáp, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Một Ngọc Linh nhìn Triệu Bình Khiêm đầy uy hiếp, trả lời ta. Triệu Phụ giận dữ nói, ngươi đây là cố tình gây sự, nếu hắn có phẩm đức cao thượng, liệu có ở hôn lễ của con ta mà cướp hôn thê của con ta không? Lý Xuyên nghe vậy, lập tức đính chính, cơn có thể ăn bữa, nhưng lời không thể nói lung tung. Ta khi nào cướp hôn thê của con ngươi? Rõ ràng là hôn thê của con ngươi cảm thấy con ngươi không phải lương duyên, kịp thời tỉnh ngộ nên mới hủy hôn. Sở Mộng U gật đầu, nói, không sai, tất cả những gì ta làm lúc đó Triệu Bình Khiêm đều biết, ta không hề giấu giếm hắn một ly một tí nào, đủ để chứng minh ta lương tâm trong sáng. Hơn nữa, chuyện hủy hôn ta đã đề xuất ngay tại chỗ, không hề lừa dối hắn. Tình cảm là chuyện của hai bên, không thể vì hắn thích ta mà ta nhất định phải thích hắn. Nếu ta lén lút làm gì có lỗi với hắn, đó là lỗi của ta, nhưng ta không hề làm vậy. Chẳng lẽ chia tay là bại hoại đạo đức sao? Nếu vậy, tại sao sau khi kết hôn vẫn cho phép ly hôn? Triệu Bình Khiêm bị lời nói của Sở Mộng U làm cho khí huyết sôi trào, suýt chút nữa thổ huyết. Rõ ràng là Sở Mộng U đã phản bội hắn, nhưng lời nói ra từ miệng Sở Mộng U lại như thể hắn đang cố chấp quấy rối không chịu buông. Chu Ái Quốc nghe vậy, lập tức quay sang dạy dỗ Triệu Bình Khiêm, các ngươi những người trẻ tuổi này, đôi khi quá bá đạo, ngay cả lão già như ta cũng biết tình yêu tự do. Cái tính cách không đạt được thì hủy diệt của ngươi, có chút nguy hiểm đó, một khi không tốt, có thể sẽ làm ra chuyện sai lầm. Lời nói tưởng chừng như khuyên răn này, lọt vào tai Triệu Bình Khiêm lại như lời đe dọa. "Tốt, tốt, các ngươi hắn cuối cùng không nhịn được, phun ra một ngụm máu." Hít. Lý Xuyên kinh ngạc, tính khí thật lớn. Tiểu Khiêm, Triệu Phụ, Triệu Mâu luôn cuống tay chân, vội vàng kéo Triệu Bình Khiêm đi bệnh viện. Lý Xuyên không khỏi lắc đầu, tâm thuật bất chính, sau này e rằng sẽ đi vào đường tà. Hắn vẫn vô sỉ như thường lệ. Sau khi gia đình Triệu Bình Khiêm rời đi, Chu Ái Quốc lập tức nói với Lý Xuyên, "Tiểu Hữu, ngươi có thể nói là ân nhân của Chu gia chúng ta. Chuyện quan trọng như vậy, ta phải nhanh chóng về báo cho gia tộc. Sau này nếu có chuyện gì, ngươi cứ việc đến Chu gia chúng ta." Họ để lại phương thức liên lạc, rồi vội vã rời đi. Một Ngọc Linh vui mừng nói với Lý Xuyên, "Ngươi vận khí thật tốt, lại có thể kết giao với người của tổ giám sát. Sau này ai còn dám chọc ngươi?" "Không cần sau này, hiện tại cũng không ai có thể chọc ta." Lý Xuyên nói. Một Ngọc Linh và Sở Mộng U nhìn nhau, trong mắt tràn đầy bất lực. Cái tật khoác lác của Lý Xuyên khiến các nàng không biết phải làm sao. Lúc này, Lý Xuyên nhìn Một Ngọc Linh nói, "Chủ nhân còn chưa tính sổ với ngươi, vừa nãy ngươi dám vô lễ với chủ nhân." "Ta nào có?" Một Ngọc Linh có chút mơ hồ. Lý Xuyên chỉ vào cái bàn bên cạnh, ra lệnh cho nàng, "Đi, chống tay lên cái bàn đó." Một Ngọc Linh bĩu môi, miễn cưỡng đi tới, tay chống lên cái bàn. Nàng nghiêng người về phía trước, vòng mông cong vút, quả thực quyến rũ đến khó tả. Lý Xuyên đứng dậy, đi tới. Hắn muốn dạy dỗ Một Ngọc Linh thật tốt, để nàng biết quy củ. Đúng như câu nói, tư chất không đủ, đan dược bù vào. Linh khí không đủ, đan dược bù vào. Cảm nộ không đủ, vẫn có thể dùng đan dược bù vào. Nơi đây linh khí thưa thớt, muốn đột phá nhanh chóng, cách mà Lý Xuyên nghĩ đến chính là đan dược. Điều này cũng giống như kiếp trước hắn cũng dựa vào đan dược mà chất đống tu vi. Tuy nhiên, đan dược ở đây là thứ hiếm có, không giống như lúc ở Âm Dương Tông, một đệ tử mỗi năm đều có thể lĩnh được không ít. Sinh viên đại học bị thành, một năm mà lĩnh được vài viên phế đan đã là tốt lắm rồi. Không còn cách nào khác, luyện đan sư quá phế, có mà lĩnh đã là may mắn. Tỷ lệ thành công chỉ 20. Loại người này cũng xứng gọi là luyện đan sư sao? Khi Lý Xuyên nghe Mục Ngọc Linh giới thiệu xong tình hình luyện đan của Đại học Bỉ Thành, liền cười khẩy. Học đồ luyện đan còn có tỷ lệ thành công cao hơn thế này. Mục Ngọc Linh nói, đây là đại sư mà trường học đã bỏ ra cái giá rất lớn để mời về. Chủ nhân, người muốn tìm hắn luyện đan sao? Lý Xuyên nói, tìm cái thứ phế vật này luyện đan chẳng phải lãng phí tài liệu sao? Ta tự luyện. Chủ nhân người còn biết luyện đan? Mục Ngọc Linh và Sở Mộc Vũ đều kinh ngạc. Mục Ngọc Linh do dự nói, nhưng chủ nhân người dường như còn chưa đến luyện khí kỳ mà. Ai nói chưa đến luyện khí kỳ thì không thể luyện đan? Lý Xuyên nói, những đan dược có độ khó cao hắn không có pháp thuật hệ hỏa thì không thể luyện, nhưng đan dược thông thường chỉ cần nắm vững hỏa hầu là không thành vấn đề. Đối với hắn mà nói, điều này không khó. Những thủ pháp luyện đan từ cuốn sách đen nhỏ trước đây cứ như khắc sâu vào trí nhớ của hắn, hắn căn bản không cần học lại. Mục Ngọc Linh và Sở Mộc Vũ nhìn nhau, nhất thời không biết có nên tin lời Lý Xuyên hay không. Dưới sự dẫn dắt của Mục Ngọc Linh, Lý Xuyên đến phòng thí nghiệm luyện đan của trường. Nơi đây rộng rãi sáng sủa, vô cùng khí thế. Ôi, kỹ thuật luyện đan không ra gì, mà cái phòng luyện đan này lại khá là hào nhoáng đấy chứ. Lý Xuyên vừa đi vào phòng luyện đan vừa nhìn đông nhìn tây, cười nói: "Chủ nhân." Nhỏ tiếng một chút, Sở Mộc Vũ đội vàng nhắc nhở Lý Xuyên. Phòng luyện đan này có diện tích khoảng 200-300 mét vuông, bên trong đặt vài cái lò lửa cơ khí khổng lồ, một trong số đó có 7-8 người đang đứng. Giọng nói của Lý Xuyên không lớn, nhưng cũng không nhỏ. 7-8 người đó đồng loạt nhìn sang. Mục Ngọc Linh mặt cứng đờ, đội vàng đánh trống lảng: "Ha, Kỳ đại sư, Hàn lão sư, Lý lão sư, các vị đang bận rộn đó sao?" Trời ơi, nàng phát hiện Lý Xuyên một chút cũng không để ý đến cảm nhận của người khác. Dù có coi thường tỷ lệ thành công 20 vì kiến thức kém cỏi, cũng không cần phải nói ra ở đây chứ. Nàng đúng là bị quỷ ám, sao lại nghe lời tên này răm rắp thế không biết. Trong mắt Lý Xuyên, căn bản không nhìn những người đang nhìn tới, ánh mắt hắn lướt qua những lò lửa, kinh ngạc nói, "Chậc chậc chậc, luyện đàn công nghệ cao sao? Thảo nào tỷ lệ thành công thấp như vậy." Trong số 7-8 người đang đứng đó, một người phụ nữ trưởng thành, mặc quần ống đứng cao, áo sơ mi màu kaki nhạt, khẽ quát, "Ngươi đang nói lung tung gì đó? Còn không mau ra ngoài." Lý Xuyên nghe tiếng nhìn sang, sững sờ. Người phụ nữ này hắn cũng quen thuộc mà. Tuy không phải nữ nô của hắn, nhưng cũng đã từng ngủ cùng. Hàn Bội Lan, một trong hai đạo lữ của Diệp Tu Văn, trưởng môn phân tông Mân Sơn của Âm Dương Tông. Lý Xuyên nhìn sang Mục Ngọc Linh bên cạnh, hỏi, "Hàn Bội Lan là vợ của hiệu trưởng sao?" Chương 759 trời ạ, ngươi quen Hàn lão sư ư? Mục Ngọc Linh kinh ngạc nhìn Lý Xuyên, khẽ nói, "Hàn lão sư không phải phu nhân của hiệu trưởng, nàng cùng Hứa lão sư và hiệu trưởng là bạn học. Nghe nói quan hệ giữa họ phức tạp lắm, cụ thể ra sao thì ta cũng không rõ." Mục chủ nhiệm. Đúng lúc này, một giọng nam từ phía bên kia vọng tới, "Ngươi dẫn người đến phòng thí nghiệm của ta làm gì? Nếu cảm thấy thuật luyện đan của ta không ra gì, thì học sinh khoa các ngươi đừng dùng đan dược ta luyện chế nữa." Người nói là một trung niên nam tử, râu ria sồm soàm, dáng vẻ không chút kiểu cách, trông rất giống một người chuyên tâm làm việc mà không màng đến vẻ bề ngoài. Y chính là luyện đan sư Kỷ Vân Phong của nơi này. "Ôi chà, bản lĩnh chẳng bao nhiêu, mà tính khí lại không nhỏ." Lý Xuyên nói. Chủ nhân Mục Ngọc Linh kéo tay áo Lý Xuyên, vẻ mặt cầu khẩn. Tuy vừa rồi bị Lý Xuyên chỉnh đốn một trận, nhưng cái miệng gây thủ chốt quán khắp nơi của Lý Xuyên vẫn khiến nàng kinh hồn bạt vía. Trường Đại học Phi Thành có mấy vị chủ nhiệm khoa, nhưng luyện đan sư chỉ có một, ai quan trọng hơn với trường, một mắt liền rõ. Vạn nhất chọc giận người ta bỏ đi, đan dược của giáo viên và học sinh trong trường sẽ ra sao? "Ngươi nói ta bản lĩnh chẳng bao nhiêu?" Kỳ Vân Phong tức đến ngực phập phồng. Hàn Bội Lan cùng các lao sư khác thấy vậy, nhao nhao chỉ trích Lý Xuyên và Mục Ngọc Linh. "Ngươi là học sinh lớp nào, ở đây nói năng lung tung gì vậy? Kỳ đại sư là luyện đan sư được trường chúng ta tôn trọng kim mời về, ngươi dám nói chuyện với ý như vậy, tin hay không ta sẽ khai trừ ngươi." "Mục chủ nhiệm, ngươi còn không kéo cái tên học sinh gây sự này đi." Lý Xuyên thần sắc tự nhiên, không hề bị lời nói của họ ảnh hưởng. Hắn đi đến trước một lò lửa, đưa tay ấn nút công tắc lò. Sắc mặt mọi người đại biến, "Kỳ Vân Phong quát, ngươi đang làm gì? Đan lô này còn đang luyện đan, mau ngăn hắn lại, các lão sư có mặt đều là tu sĩ luyện khí kỳ, không cần Kỳ Vân Phong hô, đã xuống tới." Mục Ngọc Linh thấy vậy vội vàng kêu lên, "Hàn lão sư, thủ hạ lưu tình thực lực của Lý Xuyên chưa đạt luyện khí kỳ, làm sao là đối thủ của một đám tu sĩ luyện khí?" Thế nhưng tiếng nàng vừa dứt, nàng cùng Sở Mộc Vũ đã cùng nhau kinh hô. Chỉ thấy vị nam lão sư xông lên đầu tiên, bị Lý Xuyên một cước đá bay ra ngoài. Tốc độ ra chân của Lý Xuyên không hề nhanh, nhưng vị lão sư rõ ràng cảnh giới cao hơn hắn lại không kịp phản ứng. Người thứ hai xông tới càng khó tin hơn, các nàng chỉ thấy Lý Xuyên dùng hai ngón tay điểm một cái vào người đối phương lập tức kêu đau lăn ra ngoài. Từng vị lão sư cứ như thể xếp hàng lên chịu đòn vậy. Chỉ có Hàn Bội Lan xinh đẹp nhất là có đãi ngộ khác, nàng bị Lý Xuyên một tay đè lại, trơ mắt nhìn Lý Xuyên một tay đánh ngã tất cả các lão sư khác. Nàng vốn đang kịch liệt dãy rủa, cũng bị dọa cho quên cả dãy rủa. "Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai?" Thân thể kề sát Lý Xuyên, nàng không hề cảm nhận được linh khí nồng đậm từ Lý Xuyên, nói cách khác, Lý Xuyên căn bản không có tu vi luyện khí kỳ. Phát hiện này, quả thực khiến nàng kinh hãi. Mục Ngọc Linh và Sở Mộc Vũ đã nhìn đến ngây người. Các nàng vẫn luôn nghĩ Lý Xuyên khẩu khí lớn, thuần phục các nàng cũng thật giống thuần phục nữ nô, chưa từng nghĩ Lý Xuyên lại thật sự lợi hại đến vậy. Ban đầu Kỷ Vân Phong cũng khí thế hung hăng xông tới, thấy cảnh tượng này, ý trực tiếp sợ hãi dừng lại, tức giận quát lớn với Mục Ngọc Linh, "Mục chủ nhiệm, trường các ngươi rốt cuộc có ý gì? Hả?" Lý Xuyên một tay giữ Hàn Bội Lan, kéo nàng vào lòng, tay kia vẫn tiếp tục mở lò lửa. Mục Ngọc Linh nói với Kỷ Vân Phong, "Kỷ đại sư, xin hãy bình tĩnh, trước hết hãy xem hắn muốn làm gì." "Nàng có thể làm gì đây, chỉ có thể nói như vậy." Công tắc bị Lý Xuyên ấn xuống, lò lửa mở ra, nhất thời một luồng dược hương nồng nặc xông tới. Lý Xuyên ngửi ngửi, nói, chẳng trách tỷ lệ thành đan của ngươi không cao, đã thêm những thứ quỷ quái gì vào trong vậy. Kỳ Vân Phong giận dữ nói, ngươi hiểu cái gì, đây của ta chính là. Lý Xuyên không kiên nhẫn nói, ồn ào quá, Mục Ngọc Linh, ném y ra ngoài. A, Mục Ngọc Linh có chút ngơ ngác. Lý Xuyên lườm nàng một cái, a cái gì mà a, ném bọn họ cùng nhau, tất cả ra ngoài, ta muốn luyện đan. Mục Ngọc Linh giật mình, vội vàng gật đầu lia lịa. Ném Kỳ Vân Phong và những lao sư này ra ngoài, hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng không nghe lời Lý Xuyên, hậu quả cũng nghiêm trọng không kém. Nhưng Lý Xuyên là chủ nhân của nàng, nàng tự nhiên ưu tiên nghe lời chủ nhân. Kỳ Vân Phong không để Mục Ngọc Linh ném, ý vội vàng đi ra ngoài và buông lời cay nghiệt, các ngươi có cầu xin ta cũng sẽ không quay lại. Các lao sư khác thì không có cách nào, Lý Xuyên tuy chỉ đánh họ một cái, nhưng chỉ một cái đó thôi đã khiến họ nửa ngày không thể đứng dậy. Mục Ngọc Linh trong ánh mắt giận dữ của họ, từng người một xách lên ném ra ngoài. Sau đó nàng đi đến trước mặt Lý Xuyên. Nhìn gì? Lý Xuyên thuận theo ánh mắt của nàng, nhìn về phía Hàn Bội Lan trong lòng. Nàng có cần ném không? Mục Ngọc Linh hỏi. Lý Xuyên không vui nói, lát nữa ta muốn chơi. Mục Ngọc Linh nhíu môi, nàng biết ngay chủ nhân của nàng không phải thứ tốt lành gì. Khuôn mặt tinh xảo của Hàn Bội Lan lập tức đỏ bừng, lắp bắp nói, ngươi muốn chơi gì? Nàng không biết Lý Xuyên nói có phải ý mà nàng đang nghĩ hay không. Điều này cũng không trách nàng, dù sao Lý Xuyên coi các nàng như đối tượng có thể tùy ý đùa bỡn, mà quan niệm của các nàng vẫn còn dừng lại ở thế giới bình thường. Mục Ngọc Linh ghé thai nàng khẽ cười, đương nhiên là ngươi rồi, Hàn lão sư của ta. Ta? Hàn Bội Lan trợn tròn mắt, sắc mặt càng đỏ hơn. Thật lòng mà nói, nàng bị Lý Xuyên ôm vào lòng, trong lòng vốn đã không bình tĩnh. Dù sao, nam nhân cường đại luôn rất dễ dàng có được thiện cảm của nữ nhân, huống hồ là tiếp xúc gần gũi như vậy. Thế nhưng lời nói thẳng thừng của Lý Xuyên lại khiến nàng bối rối, nàng có ý muốn dãy rủa, lại sợ đi theo vết xe đổ của những lao sư vừa rồi. Lý Xuyên không quan tâm nàng nghĩ gì, ôm nàng loay hoay với đan lô công nghệ cao. Thứ này thực ra cũng đơn giản, bỏ dược thảo vào, khống chế lửa, rồi chờ đợi. Luyện đan nếu cứ duy trì một nhiệt độ liên tục, chắc chắn không được. Tỷ lệ thành công đan dược của Kỷ Vân Phong không cao, ngoài việc đan phương không đúng, còn một điểm nữa là hỏa hậu không chuẩn. Lý Xuyên đổ hết đan dược đang luyện trong mấy đan lô ra, sau đó đặt vào những đan dược mà hắn muốn luyện. Có đan lô công nghệ cao này, ngược lại khiến hắn có thể luyện chế những đan dược khó hơn một chút, đương nhiên, phẩm giai vẫn nằm trong phạm vi nhất giai. Lần đầu tiên sử dụng đan lô công nghệ cao này, lại còn đồng thời dùng mấy cái, Lý Xuyên cực kỳ chăm chú theo dõi. Lần này luyện đều là một số đan dược cơ bản, dưới nhiệt độ siêu cao của đan lô công nghệ cao, chỉ mười mấy phút đã thành hình. Khi đan lô mở ra, nhìn thấy một đống đan dược vân lộ rõ ràng, sáng bóng vô cùng, bất kể là một Ngọc Linh, Sở Mộ U hay Hàn Bội Lan, đều ngây người. Bốn lò đan dược, vậy mà đều thành công. Hơn nữa những đan dược này trông có vẻ còn tốt hơn cả của kỳ đại sư luyện chế. Hàn Bội Lan khẽ kêu lên. Lý Xuyên khinh thường nói, đừng đem cái tên bán điên bán dại kia mà so sánh với ta. Hắn tùy ý nhặt một viên đan dược, nói với Hàn Bội Lan, há miệng. Hàn Bội Lan nhìn viên đan dược chần chừ một chút, rồi há miệng. Ai ngờ Lý Xuyên không hề đút đan dược cho nàng, mà là cúi xuống hôn nàng. Còn viên đan dược trong tay bị hắn tiện tay ném cho Mục Ngọc Linh. Hàn Bội Lan bị cưỡng hôn mắt trợn tròn xoe, tiếng kêu khẽ của Mục Ngọc Linh lúc này truyền đến, trời ơi, hiệu quả của viên đan dược này mạnh hơn hiệu quả của đan dược ta từng dùng mấy chục lần. Cái gì? Mạnh hơn mấy chục lần? Hàn Bội Lan tức giận vô cùng, tại sao người bị hôn là nàng, mà người được lợi lại là Mục Ngọc Linh? Các ngươi đang làm gì? Một giọng nam lúc này cũng vang lên ở cửa. Hàn Bội Lan giật mình một cái. Trời ơi, là Diệp Tu Văn. Chương 760 vẫn là Diệp hiệu trưởng có cách cục. Chương 760 vẫn là Diệp hiệu trưởng có cách cục. Hàn Bội Lan tuy không phải thê tử của Diệp Tu Văn, nhưng mối quan hệ giữa hai người lại phi phạm. Nàng và Hứa Tuệ cùng Diệp Tu Văn, mối quan hệ rối rắm có gỡ. Diệp Tu Văn đều yêu thích cả hai, nhưng vì chế độ một phu một thê, nếu hắn cưới một người, người kia ắt sẽ có ý kiến. Bởi vậy, mối quan hệ của họ cứ kéo dài mãi cho đến tận bây giờ. Mà theo sự phổ cập dần của tu tiên, cái ngày định đoạt ấy càng thêm xa vời vợi. Hàn Bội Lan lúc mới bị hôn thì ngây người, nhưng sau khi phản ứng lại không hề dãy rủa. Trong lòng nàng rốt cuộc nghĩ gì, e rằng khó mà nói rõ. Dù sao, Lý Xuyên mang đến cho người ta lực xung kích vẫn rất mạnh. Chỉ là Hàn Bội Lan có lẽ đã quên mất việc Lý Xuyên đổi cổ luyện đan đại sư, đánh giáo viên trong trường, còn giữ nàng lại người có quan hệ mật thiết với hiệu trưởng. Chuyện lớn thế này không thể nào không kinh động đến Diệp Tu Văn. Không chỉ Diệp Tu Văn đến, mà các vị lãnh đạo chủ chốt của trường có liên quan đến tu tiên cũng đều đã đến. Đây chính là sơ suất của nàng. Khoảnh khắc giọng nói của Diệp Tu Văn vang lên, Hàn Bội Lan liền hoảng sợ đội vàng đẩy Lý Xuyên ra. Nhưng mà, không đẩy được. Nàng giờ đây hoàn toàn là một nữ nhân yếu ớt, còn Lý Xuyên lại là một hán tử vững chãi như tháp sắt. Điều này khiến Hàn Bội Lan vô cùng sốt ruột. Nàng dùng hết sức lực cũng khó lòng đẩy Lý Xuyên nhích đi dù chỉ một ly. Nàng muốn lên tiếng cho bản thân, nhưng chỉ có thể phát ra những âm tiết đơn lẻ. Một đám lãnh đạo trường đi cùng Diệp Tu Văn vào nhìn thấy cảnh này, đều ngây người. Ở ngôi trường này, ai mà chẳng biết tình bạn giữa hiệu trưởng, cô Hàn và cô Hứa sâu đậm đến nhường nào. Trong mắt mỗi người, họ đều thấy được sự kinh ngạc và nghi hoặc. Ánh mắt của họ không thể kiểm soát mà giao lưu với nhau. Đây là cô Hàn sao? Hình như là vậy. Ồ, dây của hiệu trưởng bị người khác mang đi rồi. Một Ngọc Linh vừa mới uống đan dược xong, tinh thần sảng khoái, cũng bị sự xuất hiện của Diệp Tu Văn làm cho giật mình. Giờ đây, tinh thần không còn sảng khoái nữa rồi. Tuy Lý Xuyên rất lợi hại, nhưng lần này Lý Xuyên rõ ràng không chiếm lý. Bị bắt quả tang tại trận khi đang làm loạn với vợ sắp cưới của người ta. Nàng còn muốn tìm một cái khe đất cho Lý Xuyên chui vào. thấy Lý Xuyên vẫn không có ý định dừng lại, cứ như thể không nghe thấy có người đến, Mục Ngọc Linh càng thêm sốt ruột. Trời đánh thánh vật, đang làm cái quái gì vậy? Mục Ngọc Linh sốt ruột không thôi. Thấy Diệp Tu Văn giận dữ xuống tới, Mục Ngọc Linh nói thì chậm, nhưng hành động thì nhanh, ôm lấy lò lửa lớn lao thẳng tới. Tin tốt đây hiệu trưởng, toàn là đan dược thượng phẩm. Cả đời ngài cũng chưa từng thấy qua đan dược cực phẩm như thế này, Diệp Tu Văn vốn không định dừng lại, nhưng những viên đan dược lấp lánh ánh sáng trong lò lửa đã cứng rắn giữ chân hắn. Cả đời này của hắn, ngoài việc chưa từng thấy nữ nhân của mình hôn hít với nam nhân khác, hắn quả thực cũng chưa từng thấy đan dược nào có ánh sáng rực rỡ đến vậy. Đây là từ lâu ra. Hắn vơ lấy một nắm đan dược người. Dược lực nồng đậm suýt chút nữa khiến hắn tắt thở. Đây là đan dược sao? Sao trước đây chưa từng thấy loại này? Các giáo viên khác cũng ngây lại. Một Ngọc Linh nói, đây quả thực là đan dược, hơn nữa còn là đan dược cực phẩm tốt nhất, hiệu quả mạnh hơn đan dược bình thường gấp mấy chục lần, là do đại sư vừa mới luyện chế. Nàng tuy không biết đây có phải là đan dược tốt nhất hay không, nhưng nàng biết rằng bây giờ nói càng khoa trương càng tốt. Ít nhất về hiệu quả đan dược, nàng không nói dối, quả thực mạnh hơn đan dược bình thường gấp mấy chục lần. Đại sư, tất cả mọi người đều vô thức nhìn về phía Lý Xuyên và Hàn Bội Lan. Ôi chao, không dám nhìn. Hàn Bội Lan đang bị ép vào tường hôn hít. Vì Mục Ngọc Linh cố tình chắn trước mặt Diệp Tu Văn, nên Diệp Tu Văn không nhìn thấy hiện trường trực tiếp ngay lập tức. Hắn hơi nghiêng đầu định nhìn, Mục Ngọc Linh lại đặt lò lửa xuống, kéo hắn sang một bên. Hiệu trưởng, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với ngài. Chuyện rất quan trọng sao? Chẳng lẽ là muốn nói cho hắn biết, Hàn Bội Lan đang làm loạn với nam nhân khác? Nhưng hắn đã nhìn thấy rồi mà. Mục Ngọc Linh kéo Diệp Tu Văn sang một bên, rất nghiêm túc nói với hắn, hiệu trưởng, vị luyện đan đại sư kia là do tôi khó khăn lắm mới mời được, tỷ lệ luyện đan thành công của hắn là 100. 100? Diệp Tu Văn thốt lên kinh ngạc. Hơn nữa, đan dược hắn luyện chế, tất cả đều là đan dược cực phẩm, ngài hẳn là hiểu tầm quan trọng của hắn đối với trường học. Diệp Tu Văn dường như đã hiểu Mục Ngọc Linh muốn nói gì. Hắn cau mày, liền nghe Mục Ngọc Linh bắt đầu nức nở, để mời được hắn đến, tôi đã hy sinh sự trong sạch của mình. À, Diệp Tu Văn rõ ràng không ngờ Mục Ngọc Linh lại hy sinh lớn đến vậy. Cho nên, ngài không thể để công sức của tôi đổ sông đổ biển, không thể vì tư dục của một mình ngài mà để toàn thể giáo viên và học sinh trong trường mất đi cơ hội sở hữu đan dược cực phẩm để tu luyện. Tuy không nói thẳng, nhưng Diệp Tu Văn đâu phải kẻ ngốc, hắn hiểu Mục Ngọc Linh muốn biểu đạt ý gì. Người ta đã hy sinh bản thân vì trường học rồi, người hy sinh một trong hai người bạn gái của mình thì có sao đâu. Ít nhất vẫn còn một người mà. Huống hồ người ta cũng đâu có nói không trả lại cho ngươi. Diệp Tu Văn ngẩng đầu nhìn lên, lần này Mục Ngọc Linh không che chắn hắn nữa, chỉ căng thẳng theo dõi sự thay đổi biểu cảm của hắn, sẵn sàng can thiệp bằng vũ lực bất cứ lúc nào. Từ trong con ngươi của Diệp Tu Văn, nàng thấy Lý Xuyên và Hàn Bội Lan ôm nhau nồng nhiệt, lảo đảo đi vào một gian phòng nhỏ. Có lẽ vì bấy lâu nay không thấy Diệp Tu Văn hành động, Hàn Bội Lan đã đập nồi phá chén rồi. Mục Ngọc Linh thấy Diệp Tu Văn không động đậy, liền nhanh chóng thừa thắng xông lên, "Hiệu trưởng, mau đi chuẩn bị dự thảo, cơ hội khó có được, nhất định phải vắt kiệt đại sư, để hắn luyện thêm nhiều đan dược cho chúng ta." "Đúng vậy, chuẩn bị thêm dược thảo để đại sư luyện đan, không phải hắn sẽ không còn sức lực làm chuyện khác sao?" Diệp Tu Văn nghĩ vậy, lập tức quay người nói với các giáo viên, "Mang tất cả dược thảo có thể tìm được, đều đưa đến cho đại sư." Đại sư vì sao luyện chế đan dược cực phẩm? Hắn vừa nói vừa đi về phía cửa, khi đi ngang qua đám giáo viên, hắn còn cố ý hỏi, không phải nói cô Hàn ở đây sao? Sao không thấy cô ấy, các vị có thấy cô ấy không? À, không không, chúng tôi không thấy cô Hàn. Các giáo viên vội vàng lắc đầu, ánh mắt lại không kìm được nhìn về phía gian phòng nhỏ kia. Cô Hàn, bây giờ e rằng đang chịu khổ rồi. Không đúng, cô Hàn đang vì mọi người mà mưu cầu phúc lợi. Vừa vì toàn thể giáo viên và học sinh mà mưu cầu phúc lợi, lại vừa mang phúc lợi đến cho đại sư. Thấy Diệp Tu Văn dẫn người rời đi, Sở Mộng U thở phào nhẹ nhõm, giơ ngón tay cái lên với Mục Ngọc Linh, "Mục tỷ, lợi hại, thế mà cũng lừa đi được." Mục Ngọc Linh liếc nàng một cái, nói, "Trước đây còn là Mục chủ nhiệm, giờ đã là Mục tỷ rồi sao?" Sở Mộng U cười nói, "Giờ chúng ta đều là nữ nô của chủ nhân, đương nhiên là chị em rồi." Mục Ngọc Linh trên dưới đánh giá Sở Mộng U, nói với giọng điệu âm dương quái khí, "Không ngờ, hoa khôi thanh thuần của trường chúng ta lại phóng đãng đến vậy khi ở riêng." Sở Mộng U không chịu thua kém, "Không ngờ, Mục chủ nhiệm tri thức của trường chúng ta lại dâm đãng đến vậy khi ở riêng." Ngươi Mục Ngọc Linh bực bội liếc Sở Mộng U một cái, quay người đi về phía gian phòng kia. Vốn dĩ nàng định đi xem Lý Xuyên và Hàn Bội Lan ở trong đó rốt cuộc có làm gì không, kết quả vừa đi đến liền bị kéo vào làm lính. Chương 761 còn có thể làm gì, chương 761 còn có thể làm gì, dược thảo liên tục được đưa đến, nhưng Diệp Tu Văn chẳng thấy quay lại. Sở Mộng U chặn tất cả những kẻ mang dược thảo ở ngoài cửa, không cho chúng bước vào. Phòng thí nghiệm rộng lớn nhanh chóng bị dược thảo chiếm mất hơn nửa diện tích. Lý Xuyên sảng khoái bước ra từ gian riêng, nhìn lướt qua nửa gian phòng đầy áp dược thảo, nói, số lượng thì nhiều đấy, nhưng phẩm chất chẳng ra sao. Hàn Bội Lan chậm rãi bước ra từ gian riêng, một tay nàng đặt lên mông, mỗi khi di chuyển, đôi mày thanh tú của nàng lại khẽ nhíu lại. Đây đã là dược thảo tốt nhất của trường rồi. Nhiều loại dược thảo quý hiếm, ngay cả kỳ đại sư muốn, Diệp hiệu trưởng cũng không cho. Vừa nhắc đến Diệp Tu Văn, sắc mặt nàng liền trở nên không tự nhiên. Tất cả những chuyện vừa rồi, quả thực là hoang đường vô cùng. Nàng không ngờ cuối cùng lại diễn biến thành ra thế này. Ban đầu nàng còn đang nghĩ cách giải thích với Diệp Tu Văn, ai ngờ cuối cùng Diệp Tu Văn lại bỏ đi. Nàng có chút trách Diệp Tu Văn, nếu không phải Diệp Tu Văn thấy đan dược mà đi không nổi, Trần Trừ không tiến lên ngăn cản, nàng cuối cùng cũng sẽ không chủ động phối hợp với Lý Xuyên, phối hợp đến mức thiên y vô phùng. Chỉ cần Diệp Tu Văn nói thêm một câu, mọi chuyện đã không diễn biến đến mức này. Thế nhưng Diệp Tu Văn từ đầu đến cuối chỉ hỏi một câu, các ngươi đang làm gì, rồi không có động tĩnh gì thêm. Hàn Bội Lang nghĩ, nếu Diệp Tu Văn có nói thêm, chắc cũng chỉ là những lời như chú ý an toàn mà thôi. Nghĩ đến đây, nàng càng nghĩ càng tức, liền cầm điện thoại gọi cho Diệp Tu Văn. Alo, Diệp hiệu trưởng, đại sư nói bảo Hứa lao sư đến đây một chuyến. Hứa lao sư nào? Ngươi nói còn có Hứa lao sư nào nữa? Hứa tuổi đó, còn ai vào đây? Một Ngọc Linh ôm mông đi phía sau nàng, thầm tặc lưỡi, đây là chơi một tặng một à? Lý Xuyên nghe vậy, vui vẻ đưa tay xoa đầu Hàn Bội Lan, khen ngợi, không tệ, có tiềm năng, đáng để bồi dưỡng. Mặc dù kiếp trước Hàn Bội Lan và Hứa Tuệ không được hắn thu làm nữ nô, nhưng kiếp này hắn không ngại thu cả hai nàng. Một Ngọc Linh bĩu môi, nàng cũng là công thần đó chứ, không có nàng, bây giờ còn không biết mọi chuyện sẽ loạn đến mức nào. Khoảnh khắc tiếp theo, công thần liền nghe thấy chủ nhân của nàng nói, đi làm việc đi. A, một Ngọc Linh có chút mơ hồ, làm việc gì? Chẳng lẽ Lý Xuyên không cần các nàng ở đây giúp nữa? Lý Xuyên chỉ vào từng đống dược thảo, nói, phân loại chúng ra, những loại giống nhau thì để cùng một chỗ. Một Ngọc Linh vẻ mặt kinh hãi, chủ nhân, chúng ta đều bị người hành hạ đến nông nỗi này rồi, người không cho chúng ta nghỉ ngơi sao? Vừa nãy còn nói muốn rút, giờ thật sự bảo nàng giúp thì nàng lại không muốn. Lý Xuyên bước tới, vỗ vào mông nàng một cái, nữ nô ngươi có biết là gì không? Chính là như bây giờ, bảo ngươi làm gì thì làm đó. Một Ngọc Linh hít một hơi khí lạnh, tập tên bước xa Lý Xuyên. Hàn Bội Lan căn bản không cần Lý Xuyên nói, nàng tự động bắt đầu làm việc. Điều này ít nhiều cũng giống như giết gà dọa khỉ. Lý Xuyên là đại sư luyện đan, đương nhiên không cần tự mình làm mọi việc. Hắn chỉ vào loại dược thảo nào, ba nữ nô của hắn sẽ đặt loại dược thảo đó vào nồi trong lò lửa. Ngay cả nhiệt độ cũng do hắn chỉ huy ba nữ nô điều chỉnh. Hàn Bội Lan cũng không ngờ, đơn giản như vậy mà lại trở thành nữ nô. Khi đan dược luyện ra, Lý Xuyên nắm một nắm lớn bảo nàng tùy ý ăn, nàng gọi chủ nhân mà không biết thân mật đến mức nào. Hàn Bội Lan gọi điện bảo Diệp Tu Văn gọi Hứa Tuệ đến, chuyện như vậy, Diệp Tu Văn làm sao có thể làm? Hắn đã mất một người bạn gái rồi, còn lại một người làm sao cũng không thể mất được. Thế nhưng, khi các giáo viên trong trường mang mấy thùng lớn đan dược từ phòng thí nghiệm đặt trước mặt hắn, hắn đột nhiên ngộ ra. Trên con đường tu tiên đầy gian khổ, làm sao có thể để tình cảm nam nữ cản trở đại đạo thành tiên? Chỉ có chuyên tâm mới có thể khiến người ta tiến bộ. Bất kỳ sự hưởng thụ nào cũng chỉ làm thui chột ý chí của con người. Vì vậy hắn quyết định, từ nay về sau sẽ độc thân, cống hiến cả đời cho đại đạo tu tiên. Hắn cầm cốc múc một cốc đan dược, đi tìm Hứa Tuệ. Rất nhanh, với tư cách là người liên lạc, Hứa Tuệ liền xuất hiện ở cửa phòng thí nghiệm. Nàng mặc bộ công phục chuyên nghiệp, tôn lên vóc dáng lồi lõm một cách triệt để. Cộng thêm khuôn mặt quyến rũ như một thiếu phụ, quả thực không còn gì để nói. Hàn Bội Lan, Tu Văn bảo ta đến phụ trách việc liên lạc. Đại sư có bất kỳ yêu cầu gì, đều có thể nói với ta, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng. Hứa Tuệ đảo mắt qua Hàn Bội Lan và những người khác, cuối cùng dừng lại trên người Lý Xuyên đang nhàn nhã thưởng trà ở một bên. Rất nhanh, nàng phát hiện ánh mắt của Hàn Bội Lan và những người khác nhìn nàng có chút kỳ lạ, không nhịn được nói, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Diệp Tu Văn bảo nàng đến là người liên lạc, còn những chuyện khác, chỉ nói Hàn Bội Lan cũng ở đây, bảo nàng phối hợp với Hàn Bội Lan để tiếp đãi đại sư cho tốt, không có thêm nội dung gì. Vì vậy nàng nghĩ, nàng thật sự đến là người liên lạc. Mà Hàn Bội Lan và những người khác thấy nàng đến đây, đã hiểu được ý định của Diệp Tu Văn. Mặc dù điện thoại là Hàn Bội Lan gọi, nhưng nàng thật sự không ngờ, Diệp Tu Văn lại thật sự gọi Hứa Tuệ đến. Lần này, các nàng coi như đã hoàn toàn không còn quan hệ gì với Diệp Tu Văn nữa. Hàn Bội Lan bước tới, nói với Hứa Tuệ, chủ nhân nói muốn luyện chế đan dược tốt hơn, ngươi bảo hiệu trưởng của chúng ta bán số đan dược đó đi, đổi lấy dược thảo tốt hơn về. Ừ, ta sẽ lập tức nói với Tu. Hứa Tuệ đột nhiên thực lại, ngươi vừa nói gì? Chủ nhân. Một xưng hô xa lạ đến nhường nào, ngoại trừ trong các tác phẩm điện ảnh, đây là lần đầu tiên Hứa Tuệ nghe thấy người khác gọi như vậy trong thực tế. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Hàn Bội Lan vẻ mặt đương nhiên. Đôi mắt đẹp của Hứa Tuệ trợn tròn, có vấn đề sao? Ngươi nói có vấn đề hay không, ngươi tại sao lại gọi hắn là chủ nhân, ngươi không sợ Tu Văn tức giận sao? Hàn Bội Lan cười khẩy một tiếng, lấy ra một viên đan dược, không nói không rằng liền nhét vào miệng Hứa Tuệ. Ngươi cho ta ăn cái gì? Hứa Tuệ giật mình, đang định nổ đan dược ra, lại phát hiện linh khí chứa trong đan dược dồi dào đến khó tin, còn đậm đặc hơn mấy lần linh khí trong đan dược mà Diệp Tu Văn vừa cho nàng. Hàn Bội Lan vẻ mặt như người thành thị nhìn người nhà quê, hừ hừ nói, đây là chú nhan đan, dùng lâu dài, không chỉ có thể giữ mãi tuổi thanh xuân, mà còn có thể hỗ trợ tu luyện. Hứa Tuệ hít một hơi khí lạnh, thật hay giả vậy? Ngươi lấy ở đâu ra? Hàn Bội Lan hất cằm về phía Lý Xuyên, đương nhiên là chủ nhân cho rồi. Nàng đưa tay lấy một cái túi nhỏ bên cạnh, mở ra trước mặt Hứa Tuệ, đắc ý nói, đây đều là chú nhan đan cực phẩm do chủ nhân ban thưởng. Đan dược tốt chủ nhân đều giữ lại, chúng ta tự dùng, những viên đan dược kém hơn một chút mới đưa cho trường. Rung rung cái túi trong tay, Hàn Bội Lan nói, ngươi nói xem, nếu là ngươi, cái chủ nhân này ngươi có gọi hay không? Hứa Tuệ do dự một chút, rồi gật đầu, gọi, nếu chỉ gọi vài tiếng chủ nhân mà có thể nhận được nhiều đan dược như vậy, thì chó mới không gọi. Hàn Bội Lan liếc nàng một cái, ngươi nghĩ đẹp quá rồi, chỉ gọi vài tiếng chủ nhân mà muốn có nhiều đan dược cực phẩm như vậy. Hứa Tuệ hỏi, vậy còn phải làm gì nữa? Hàn Bội Lan, còn có thể làm gì, đương nhiên là ngủ cùng rồi. Chương 762 gạo, chương 762 gạo cái gì, cùng ngủ. Hứa Tuệ kinh ngạc đến mức không tin lời này lại thốt ra từ miệng Hàn Bội Lan. Nàng tức giận nhìn Hàn Bội Lan, nói, ngươi có ý gì? Ta là loại người đó sao? Ngươi nghĩ chỉ vài viên đan dược còn con là có thể khiến ta từ bỏ tôn nghiêm, rồi để ngươi phơi bày mọi chuyện, cùng Tu Văn sóng túc sóng phi sao? Nàng nói đến hăng say, không ngờ Hàn Bội Lan lại giơ tay, ép nàng nuốt thêm một viên đan dược. Bị bất ngờ, nàng còn vô thức nuốt vài ngụm. Ngươi chỉ vào Hàn Bội Lan, Hứa Tuệ nhất thời không thể mắng ra lời. Dù sao nàng lại được ăn không một viên đan dược cực phẩm, hơn nữa linh khí đang quẩn quẩn trong cơ thể khiến nàng cảm thấy sắp đột phá lên tầng tiếp theo. Nói thế nào đi nữa, nàng cũng là người chiếm đại tiện nghi. Hàn Bội Lan cười tủm tỉm hỏi, có phải rất ngon không? Hứa Tuệ không nói gì, lặng lẽ nuốt hết đan dược xuống, vận chuyển linh khí bắt đầu luyện hóa. Đã vào bụng rồi, không thể lãng phí phải không? Ngươi nghĩ tại sao chủ nhân lại cho ta nhiều đan dược như vậy? Chẳng phải vì ta đã phục vụ hắn sao? Linh khí trong cơ thể Hứa Tuệ hỗn loạn, suýt nữa thì tẩu hỏa nhập ma mà thổ huyết. Nàng không kịp đè nén, kinh hô, cái gì? Vì quá kích động, âm cuối cùng của nàng cũng biến dạng. Hàn Bội Lan không hề có chút xấu hổ nào khi bị người ta phục vụ nàng lặp lại. Ta nói, ta đã khiến chủ nhân thỏa mãn hắn mới cho ta những viên đan dược này. Nếu không ngươi nghĩ hắn là một nhà từ thiện sao? Lại cho ta nhiều thứ quý giá như vậy. Mắt Hứa Tuệ suýt nữa lồi ra, ngươi biết mình đang nói gì không? Ngươi thật sự đã phục vụ hắn? Hàn Bội Lan gật đầu, ngủ với ai mà chẳng là ngủ. Cần gì phải kinh ngạc đến thế? Trong lúc nói chuyện, nàng lại một viên đan dược nữa đút vào miệng Hứa Tuệ. Lần này Hứa Tuệ nhìn rõ một, muốn tránh cũng dễ dàng, nhưng nàng không tránh, mặc cho đan dược vào miệng. Không còn cách nào khác, viên đan dược này quả thực là bảo vật, nàng cảm thấy nuốt viên này xuống, nàng hẳn có thể tiến vào luyện khí tầng 3. Nhưng như vậy là phản bội tu văn. Sau khi ăn đan dược, nàng mới nói với Hàn Bội Lan. Hàn Bội Lan ghé sát vào nàng, hạ giọng nói, nếu hắn không biết, thì đâu phải là phản bội. Hay là, ngươi định nói cho hắn biết? Hứa Tuệ há miệng. Nàng quả thực định nói cho Diệp Tu Văn biết, như vậy nàng có thể đá Hứa Tuệ ra khỏi cuộc chơi, nhưng đã ăn 3 viên đan dược của Hàn Bội Lan, lại còn đi nói ra, thì có chút không tử tế. Hàn Bội Lan tiếp lời nàng, những viên đan dược ta vất vả phục vụ mà có được đều cho ngươi ăn, ta coi ngươi như tỉ muội, ngươi lại nhẫn tâm như vậy sao? Mặt Hứa Tuệ lúc đỏ lúc xanh, ngượng ngùng nói, nhưng ngươi làm như vậy cũng quá có lỗi với Tu Văn rồi. Hàn Bội Lan nói, ta đây không phải có lỗi với hắn, ngược lại còn đang giúp hắn, nếu không có chúng ta phục vụ ngươi, nghĩ chủ nhân hắn sẽ ở lại đây sao? Mặc dù những đan dược tốt đều bị chủ nhân giữ lại, chỉ những viên kém mới cho học viện, nhưng dù là đan dược kém cũng là thứ mà mọi người cả đời chưa từng ăn qua. Có những viên đan dược này, thực lực của học viện chúng ta tuyệt đối có thể tăng lên một bậc trong thời gian ngắn. Hứa Tuệ không kìm được nói, nhưng cái giá phải trả như vậy cũng quá lớn rồi sao? Hàn Bội Lan vỗ vào túi đựng chú nhan đan, nói, có những thứ này chúng ta đại thắng, ngươi nghĩ xem, ngươi dùng cái gì mới có thể đổi lấy thanh xuân vĩnh chú? Hơn nữa, chỉ cần hầu hạ chủ nhân tốt, sau này còn có đan dược tốt hơn, đến lúc đó thực lực của ta tuyệt đối sẽ khiến ngươi theo không kịp, không thể theo kịp. Nói xong, nàng liền nói với Hứa Tuệ, thật ra ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần không nói cho Tu Văn biết, hắn cũng sẽ không hay. Ngươi nói xem, ngươi muốn ta mãi mãi trẻ trung, còn ngươi thì sẽ người già trâu vàng, hay là cùng ta trẻ trung? Hứa Tuệ không nói gì, lời nói của Hàn Bội Lan đã tác động quá mạnh đến nàng. Nàng khó tin liếc nhìn Mộc Ngọc Linh và Sở Mộc U, hỏi Hàn Bội Lan, ý ngươi là các nàng cũng đã phục vụ đại sư sao? Hàn Bội Lan gật đầu, nếu không phải các nàng giữ đại sư lại, đại sư cũng sẽ không chọn chúng ta cũng không thể chỉ chiếm tiện nghi mà không trả giá phải không? Một chủ nhiệm còn có thể hy sinh bản thân, tại sao chúng ta lại không thể? Huống hồ, đây còn có lợi ích to lớn. Hàn Bội Lan vừa giảng buộc đạo đức, vừa dùng lợi ích dụ dỗ. Chuyện này, nếu Hứa Tuệ nửa đẩy nửa mời, nàng chắc chắn sẽ bị Lý Xuyên dễ dàng hạ gục như Hàn Bội Lan lúc trước. Nhưng, để nàng tự mình nói ra lời đồng ý, thì quá khó khăn. Nếu là lúc đầu, nàng chắc chắn sẽ từ chối thẳng thừng. Nhưng bây giờ, bốn người phụ nữ trong phòng thí nghiệm, chỉ có nàng là chưa hy sinh bản thân, điều này có chút không hòa hợp phải không? Huống hồ viên chú nhan đan đó, thực sự là một bảo vật. Và lúc này, Hàn Bội Lan lấy điện thoại ra, tìm một đoạn video cho nàng xem. Chỉ nhìn một cái, mặt Hứa Tuệ liền đỏ bừng, kinh ngạc nhìn Hàn Bội Lan. Mặc dù Hàn Bội Lan đã thừa nhận trước mặt nàng là bị Lý Xuyên phục vụ, nhưng biết và nhìn thấy cũng không phải là một chuyện. Ngươi sao còn quay lại? Nàng hỏi Hàn Bội Lan. Hàn Bội Lan nói, quay lại để sau này dễ uy hiếp chủ nhân chứ. Câu trả lời này khiến Hứa Tuệ có chút cảm thấy không đúng. Thứ này, rốt cuộc là đối với ai có tính uy hiếp hơn một chút? Hàn Bội Lan thực ra cũng không muốn quay thứ này, nhưng Lý Xuyên từ trước đến nay đều có sở thích này, trước đây là dùng lưu ảnh thạch, bây giờ là dùng điện thoại. Thấy cũng gần đủ rồi, nàng kéo Hứa Tuệ đi về phía Lý Xuyên. Ngươi định làm gì? Hứa Tuệ lập tức căng thẳng. Tuy nhiên, nàng lại không dùng sức quá lớn để giãy giụa. Hàn Bội Lan cười lạnh, "Tiểu dạng, ngươi nghĩ có thể chạy thoát sao?" "Chủ nhân, đây là Hứa Tuệ." Hàn Bội Lan đến trước mặt Lý Xuyên, nói. Hứa Tuệ vội vàng chào hỏi, "Lý đại sư." Hàn Bội Lan sửa lại, "Cái gì Lý đại sư? Gọi chủ nhân." Cái này Hứa Tuệ nhất thời cũng không gọi ra miệng được, dù sao nàng vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Lý Xuyên nhìn Hứa Tuệ ăn mặc tinh xảo, gật đầu, "Không tệ, người quen cũ rồi." Hứa Tuệ có chút mơ hồ, "Người quen cũ gì?" Nhưng nàng không có thời gian suy nghĩ vấn đề này nữa, bởi vì Lý Xuyên đã đưa tay kéo nàng lại, không nói một lời liền hôn nàng. Hứa Tuệ lập tức cứng đờ toàn thân, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và khó tin. "Không phải, trực tiếp như vậy sao?" Ánh mắt nàng chạm phải ánh mắt của Hàn Bội Lan, khiến lòng nàng xấu hổ hơn, không kìm được đội vàng nhắm mắt lại, chơi trò nàng không nhìn thấy thì người khác cũng không nhìn thấy nàng. Đừng nói, chiêu này khá hiệu quả, dù sao không nhìn thấy ai xung quanh, nàng nhanh chóng trở nên nhập tâm. Trên mặt Hàn Bội Lan nở nụ cười đắc ý, cầm điện thoại mở chế độ quay video. Cảnh tượng tuyệt vời như vậy, sao có thể không có người thưởng thức chứ? Nàng gửi cho Diệp Tu Văn một tin nhắn, "Tu Văn, đại sư vất vả quá. Diệp Tu Văn, để đại sư nghỉ ngơi thật tốt, cần lao động và nghỉ ngơi hợp lý, đừng làm mệt thân thể." Hàn Bội Lan, "Được rồi, ta sẽ nói với đại sư. Cùng với lời nói của Hàn Bội Lan, còn có hai đoạn video được gửi đi. Chương 763 không được rồi, chương 763 không được rồi. Sau khi đoạn video được đăng tải, Hàn Bội Lan chỉ cảm thấy một trận thần thanh khí sảng. Giờ đây, các nàng có thể nói là đã hoàn toàn không còn bất kỳ liên hệ nào với Diệp Tu Văn nữa. Chủ nhân, Hứa Tuệ nằm trong lòng Lý Xuyên, đang tiếp nhận sự huấn luyện của hắn. Chưa nói đến những điều khác, trước mắt ít nhất cũng phải làm rõ lễ nghi cơ bản giữa chủ và tớ. Ừm, gọi lại một tiếng nữa, giọng điệu phải cung kính hơn. Lý Xuyên nói. Chủ nhân Hứa Tuệ lại gọi một tiếng. Nàng đã không biết mình gọi bao nhiêu lần rồi, nhưng Lý Xuyên vẫn luôn không hài lòng, khi thì nói giọng điệu của nàng không đủ ôn nhu, khi thì nói nàng không đủ cung kính, hoặc biểu cảm không đúng. Nói chung, dù nàng có gọi thế nào đi nữa, cũng đều không đúng. Khá giống với việc bị bắt bẻ từng ly từng tí. Nhưng Hứa Tuệ có thể làm gì đây, giờ nàng đã bước ra khỏi bước đó, căn bản không thể quay đầu lại, chỉ có thể mặc Lý Xuyên định đoạt. Nếu lúc này không phục tùng, vậy những hy sinh trước đây của nàng chẳng phải là vô ích sao? Nàng đâu biết rằng, Lý Xuyên chỉ đơn thuần là rèn luyện mức độ phục tùng của nàng. Cuối cùng, trời cao không phụ lòng người. Được rồi, đi làm việc đi. Lý Xuyên cuối cùng cũng cho nàng dừng lại, rồi chỉ vào đống đan dược chất cao bên cạnh, nói với nàng, những thứ này đều là đan dược cực phẩm dùng để tu luyện và cường thân, ngươi cứ tùy ý dùng. Viên kia là trúc cơ đan, tuy hiện tại ngươi chưa dùng được, nhưng ta cho phép ngươi lấy một viên. Mắt Hứa Tuệ lập tức sáng như sao trời, trúc cơ đan. Chủ nhân, đây chính là vật phẩm trong truyền thuyết đó, không ngờ chủ nhân lại lợi hại đến vậy, ngay cả trúc cơ đan cũng có thể luyện ra. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, e rằng sẽ dẫn đến vô số thế gia hảo môn tranh giành điên cuồng. Linh khí toàn diện phục hồi chưa lâu, luyện khí kỳ đã là cao thủ trong số các cao thủ rồi. Còn việc có trúc cơ kỳ hay không, Hứa Tuệ không biết, nhưng những gia tộc tu tiên đó vẫn luôn tồn tại, nàng nghĩ chắc chắn là có. Mà trúc cơ đan này, với tư cách là đan dược tăng tỷ lệ thành công trúc cơ, đối với Hứa Tuệ và những người như nàng, thực sự là cấp độ truyền thuyết. Lý Xuyên thờ ơ nói, chỉ có kẻ rác rưởi mới phải dựa vào trúc cơ đan để đột phá. Với tư cách là người đã từng tu luyện một lần, hắn đương nhiên có tư cách nói ra lời này. Thần sắc Hứa Tuệ cứng đờ, đây chẳng phải là đang mắng nàng sao? Vậy viên trúc cơ đan này, nàng còn nên lấy hay không đây? Chủ nhân nói đúng, ta là rác rưởi. Nàng vui vẻ chấp nhận lời đánh giá này, ba hai bước đi đến chỗ đặt trúc cơ đan, cẩn thận nhặt lấy một viên. Có viên đan dược này, nàng cảm thấy mình có hy vọng trúc cơ rồi, dù hiện tại còn cách trúc cơ rất xa, nhưng trong đầu nàng đã hiện lên cảnh tượng sau này nàng tung hoành khắp thế giới rồi. Trúc cơ kỳ đó, tuyệt đối là cao thủ vô địch. Chỉ có thể nói, kiến thức của nàng vẫn còn quá hạn hẹp, tu tiên vô cùng vô tận, trúc cơ tính là cái gì chứ? Thú hồ, ai nói có trúc cơ đan là nhất định có thể trúc cơ? Một ngày thời gian, cứ thế trôi qua. Lợi ích của việc luyện đan bằng công nghệ cao là đan lô có thể vận hành liên tục, đương nhiên, trong đó vẫn cần có người thỉnh thoảng điều chỉnh nhiệt độ. Việc này, đương nhiên không phải Lý Xuyên tự mình làm, hắn đã truyền thụ đại khái bí quyết cho bốn nữ nhân, rồi tự mình đi ngủ ngon lành. Một Ngọc Linh và các nàng thức đêm luyện đan, nhưng lại vô cùng vui vẻ. Lý Xuyên đã nói cho các nàng bí quyết, cũng có nghĩa là các nàng cũng có thể luyện đan rồi, tuy vẫn thỉnh thoảng luyện ra phế đan, hơn nữa phẩm chất đan dược cũng không tốt bằng khi có Lý Xuyên chỉ đạo. Nhưng, so với vị kỳ đại sư kia thì không biết mạnh hơn bao nhiêu. Các nàng cảm thấy, các nàng đều có thể xưng là đan đạo tông sư rồi. Với trình độ luyện đan của thế giới hiện tại, các nàng xưng tông sư có chút miễn cưỡng, nhưng xưng đại sư thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Ngày hôm sau, Lý Xuyên nhìn những viên đan dược mà Mộc Ngọc Linh và các nàng đã luyện chế suốt đêm, hài lòng gật đầu, đan lô này là ai phát minh vậy, không tồi chút nào. Phải biết rằng, một học đồ luyện đan phải học vài năm mới có thể miễn cưỡng luyện đan, tỷ lệ thành công đó còn thua xa cái gọi là đại sư như Kỷ Vân Phong. Mà để thực sự nâng tỷ lệ thành công luyện đan lên hơn 60 trừ khi là người có thiên phú tốt, nếu không thì không có mười mấy 20 năm là không thể, đây cũng là lý do tại sao luyện đan sư lại ít. Nhưng cái đan lô công nghệ cao này lại giải quyết được vấn đề đó, mọi thứ đều được lập trình sẵn, chỉ cần biết tỷ lệ phối hợp đan dược và cách khống chế hỏa là được. Chủ nhân, linh thạch sắp hết rồi. Hàn Bội Lan đột nhiên nói với Lý Xuyên. Động năng của những đan lô này không phải là điện, mà là linh thạch, ngay cả đan hỏa đó cũng là linh thạch thông qua cấu trúc phức tạp bên trong mà sản sinh ra. Đây cũng là lý do Lý Xuyên khen ngợi đan lô này không tồi. Hết rồi không biết đi đòi hả? Lý Xuyên không vui nói. Hàn Bội Lan run lên, nghĩ đến nỗi sợ hãi bị Lý Xuyên chi phối, vội vàng nói, chủ nhân, linh thạch đều do cấp trên phát, số linh thạch này vốn có thể duy trì đến năm sau, thời gian phát linh thạch lần tiếp theo cũng là năm sau. Lý Xuyên sững sờ, nhìn đống đan dược đầy phòng thí nghiệm, nói, vậy thì không luyện nữa. Hứa Tuệ vội vàng nói, chủ nhân, chúng ta có thể để trường học dùng đan dược đổi lấy linh thạch và dược liệu thượng phẩm, chắc hẳn chủ nhân cũng muốn luyện chế dược liệu tốt hơn chứ. Nàng vừa mới hiến thân, Lý Xuyên đã không luyện nữa, vậy nàng thiệt thòi quá, thế nào cũng phải để Lý Xuyên luyện thêm đan dược cho trường học, tận dụng tối đa cơ thể. Lý Xuyên nói, vậy thì đi làm đi, còn ngây ra đó làm gì? Dù sao cũng có người làm tay sai, không cần hắn tự mình làm, hắn cũng vừa hay chuẩn bị ở đây tu luyện đến luyện khí kỳ rồi tính tiếp. Hứa Tuệ và các nàng đội vàng gọi điện thoại cho người đến lấy đan dược đi. Khi nhìn thấy từng thùng đan dược, mắt những giáo viên đó đều sắp xanh lẻ, trong lòng không khỏi nảy sinh ý nghĩ cướp rồi bỏ chạy. Dù sao một thùng đan dược cũng đủ để họ tự do tài chính. Diệp Tu Văn có lẽ cũng sợ chuyện như vậy xảy ra, nên đích thân đến giám sát. Hắn thì thần sắc tự nhiên vô cùng, dường như không biết Hàn Bội Lan, Hứa Tuệ và các nàng đã trải qua những gì trong phòng thí nghiệm. Hàn Bội Lan cố ý kéo Hứa Tuệ đến trước mặt hắn. Tu Văn, ngươi đến rồi. Hứa Tuệ thần sắc như thường chào hỏi Diệp Tu Văn, nàng không biết mình là người trong cuộc. Hàn Bội Lan thì nói với Diệp Tu Văn, Tu Văn, đoạn video ta gửi cho ngươi hôm qua, có hay không? Diệp Tu Văn nói, video gì, ta chưa có thời gian xem. Đợi ta có thời gian, sẽ xem. Hàn Bội Lan cười khẩy, đừng giả vờ nữa, ta gửi tin nhắn bảo ngươi đến lấy đan dược ngươi cũng đến rồi, video hôm qua ngươi lại không xem. Video gì? Hứa Tuệ hỏi Hàn Bội Lan, trong lòng nàng có một dự cảm không lành. Hàn Bội Lan lấy điện thoại ra, mở khung chat cho nàng xem, chính là đoạn video này đó, ngươi yên tâm, kỹ thuật quay của ta rất tốt, quay người rất đẹp. Địa video quen thuộc đến vậy, đầu Hứa Tuệ ong một tiếng, lập tức cứng đờ tại chỗ. Nàng nắm chặt lấy Hàn Bội Lan, tức giận chất vấn, ngươi sao lại gửi đoạn video này cho hắn? Nàng thậm chí không dám nhìn Diệp Tu Văn, không còn mặt mũi nào nữa. Giọng nói của Diệp Tu Văn truyền đến, tim nàng lập tức nhảy lên tận cổ họng. Tuy nhiên, điều nàng nghe được lại là, các ngươi chú ý một chút, đừng làm rơi đan dược, những thứ này đều là đan dược thực phẩm tốt. Hứa Tuệ từ từ quay đầu lại, nhìn thấy lại là bóng lưng của Diệp Tu Văn và mọi người đang rời đi. Đây, chương 764 luyện đan tông sư đến gây chuyện. Chương 764 luyện đan tông sư đến gây chuyện. Nhìn Diệp Tu Văn rời đi, Hứa Tuệ nhất thời chưa kịp phản ứng. Hắn vừa rồi không nghe thấy cuộc đối thoại của chúng ta sao? Hứa Tuệ có chút không chắc chắn hỏi Hàn Bội Lan. Nàng cảm thấy, Diệp Tu Văn có lẽ thật sự không xem đoạn video Hàn Bội Lan gửi cho hắn. Nếu không, sao có thể đối mặt với sự phản bội của các nàng mà lại vô động tâm? Hàn Bội Lan đưa tay vuốt lọn tóc mai bên hai, cười nói, có lẽ nào, hắn ngầm cho phép chuyện này xảy ra. Sắc mặt Hứa Tuệ khẽ biến, sao có thể, Tu Văn hắn sao có thể ngầm cho phép loại chuyện này? Nụ cười của Hàn Bội Lan khó mà che giấu, nói, ngươi tự nghĩ xem, nếu Tu Văn vì chuyện này mà nổi giận, xảy ra xung đột với chủ nhân của chúng ta, sẽ có kết quả gì? Thân xác Hứa Tuệ ngưng lại, không nói gì. Đắc tội một luyện đan đại sư, vị luyện đan đại sư đó tự nhiên sẽ không còn luyện chế đan dược cho học viện nữa. Tu Văn hắn không phải loại người như vậy. Hứa Tuệ lẩm bẩm. Hàn Bội Lan cười khẩy, ngươi cũng dám nói lời này sao? Ngươi nói xem, người khác có biết ngươi là loại người như vậy không? Vì chút đan dược mà lén lút sau lưng nam nhân của mình ngủ với nam nhân khác, người khác cũng đâu biết sự thối nát của ngươi. Hứa Tuệ nghe vậy tức giận vô cùng, trừng mắt nhìn Hàn Bội Lan, tức giận nói, ngươi có tư cách gì mà nói ta? Hàn Bội Lan, vậy nên, ngươi lại làm sao biết Diệp Tu Văn không phải loại người như vậy? Nàng ghé sát hai Hứa Tuệ, nói, ta vẫn chưa nói cho ngươi biết, ngươi đến đây là do ta gọi điện thoại cho Diệp Tu Văn bảo ngươi tới, và trước đó, hắn đã biết ta bán thân rồi. Cái gì? Hứa Tuệ khó tin đẩy Hàn Bội Lan ra, ngươi tại sao ngay từ đầu không nói cho ta biết? Hàn Bội Lan che miệng cười nói, nếu ta nói cho ngươi biết, ngươi không chịu ngủ với chủ nhân thì sao? Hứa Tuệ giận dữ nói, ngươi đúng là đồ tiện nhân. Hàn Bội Lan gật đầu, chuyện thường tình thôi, chúng ta đều là nữ nô của chủ nhân, ai cũng đừng nói ai. Vậy nên ngươi bây giờ đã hiểu, rốt cuộc Diệp Tu Văn có biết ngươi bị chủ nhân ngủ rồi không? Hứa Tuệ toàn thân run rẩy, các ngươi đều không phải thứ tốt lành gì, thôi được rồi, mọi người đều như nhau, ngươi cũng đừng trách Tu Văn nữa, chúng ta nên cảm tạ hắn đã buông tay, mới có cơ hội tốt để bám víu vào chủ nhân này. Hàn Bội Lan ôm eo Hứa Tuệ quay về. Hứa Tuệ dãy rủa tượng trưng một chút, rồi cũng dừng lại. Thật ra, hiện tại quả thật là kết quả tốt nhất, Diệp Tu Văn đạt được công trạng, các nàng bám víu được luyện đan tông sư. Mặc dù tình cảm nhiều năm chợt tan biến như khói mây có chút khó chịu, nhưng đây chẳng phải là ứng với câu thiên hạ không có yến tiệc nào không tàn sao? Số linh thảo mà học viện cung cấp đã được luyện hết trong vòng chưa đầy 2 ngày. Lý Xuyên không có việc gì làm, ngoài thỉnh thoảng trêu đùa một Ngọc Linh, Hàn Bội Lan và các nàng, phần lớn thời gian đều dành cho tu luyện. Mặc dù công pháp mà hắn tu luyện đối với người ở đây có thể nói là người tiên, nhưng hắn vẫn chưa luyện khí, ít nhiều vẫn có chút không an toàn. Mọi việc vẫn là an toàn trên hết. Cuối cùng, vào ngày thứ 3, Lý Xuyên đã thành công bước vào luyện khí kỳ. Chúc mừng chủ nhân đột phá cảnh giới. Cảm nhận được khí cơ biến hóa trên người Lý Xuyên, bốn nữ nô vội vàng đến chúc mừng. Đối với các nàng mà nói, 3 ngày này quả là đại hỷ, ngoài việc Lý Xuyên đột phá, mỗi người các nàng cũng đều có đột phá. Một Ngọc Linh, Hàn Bội Lan, Hứa Tuệ đều đột phá một tầng, còn Sở Mộng Vũ thì giống như Lý Xuyên, bước vào luyện khí kỳ, chính thức đặt chân lên con đường tu tiên. Ngay sau đó, Một Ngọc Linh nói với Lý Xuyên, "Chủ nhân, nửa ngày người tu luyện này, linh thảo mới đã được đưa đến, lần này có rất nhiều linh thảo cao cấp hơn." Lý Xuyên liếc nhìn đống linh thảo nhỏ ở gần đó, gật đầu, "Không tệ, có những linh thảo này, chủ nhân ta có thể luyện chế cho các ngươi một số đan dược tăng cường thực lực." Hắn xoa đầu Hàn Bội Lan và Hứa Tuệ đang đứng gần nhất, hỏi, "Có vui không?" Hai nữ nhân định nọt gật đầu, "Chủ nhân đối với chúng ta tốt như vậy, chúng ta đương nhiên vui mừng." Rõ ràng là luyện đan cho mình, nhưng lại cố tình nói là luyện cho các nàng miệng thì vâng dạ, trong lòng lại không ngừng thầm đoán. Những linh thảo trước đây, đa phần là linh thảo dùng để luyện chế đan dược tu luyện, những loại đan dược cường thân kiện thể, khai thác kinh mạch, tẩy cốt phạt tủy thì ít hơn. Lý Xuyên dự định luyện chế một ít rồi sẽ không luyện nữa, hắn dùng đủ là được. Vừa mới bắt đầu luyện chế, một lò đan dược còn chưa ra lò, một đám người đã hùng hổ tìm đến. Trong đám người này, người già chiếm đa số, tiếp đến là trung niên, thanh niên thì khá ít. Trương phó hiệu trưởng, không phải đã nói với các ngươi là đừng làm phiền Lý tông sư luyện đan sao? Một Ngọc Linh liếc nhìn Kỷ Vân Phong trong đám đông, rồi quay sang nói với vị trung niên dẫn đầu. Những kẻ này, mở cửa là xông thẳng vào, may mà Lý Xuyên chưa làm gì các nàng, nếu không chuyện xấu hổ của các nàng chắc chắn sẽ lan truyền khắp học viện thậm chí toàn thành. Thân phận đan dược tông sư của Lý Xuyên không phải do Lý Xuyên nói ra, mà là do các nàng nói với người khác như vậy, dù sao làm thế cũng có thể nâng cao địa vị của Lý Xuyên, khiến người ta không dám dễ dàng đến gây sự. Vị Trương phó hiệu trưởng kia vẻ mặt oan ức kêu lên, "Một chủ nhiệm, không phải ta không ngăn cản đâu, vị này là đan dược tông sư đến từ Đế Đô, ta cũng không dám ngăn. Một Ngọc Linh liếc nhìn lão già bên cạnh hắn, tuổi tác đã cao, có lẽ đã 70-80 tuổi rồi, nhưng tinh thần quắc thước, nhìn qua đã thấy phi phạm. Nghe nói đối phương là luyện đan tông sư, lòng Một Ngọc Linh liền chấn động, dù sao danh hiệu tông sư của Lý Xuyên là do các nàng địa đặt, nàng căn bản không biết trình độ luyện đan của Lý Xuyên rốt cuộc đạt đến cấp độ nào. Đồng thời, trong lòng nàng cũng không khỏi thầm mừng rỡ, may mà Lý Xuyên không già như vậy, nếu không các nàng sẽ khổ sở rồi. Hừ, đừng giả vờ nữa Trương phó hiệu trưởng, ta thấy ngươi chính là cố ý, nếu không tại sao trên đường không gọi điện thoại cho chúng ta giải thích một chút. Một Ngọc Linh nhìn Trương phó hiệu trưởng không khách khí nói. Trương phó hiệu trưởng nghe vậy, lập tức đổi sắc mặt, "Một Ngọc Linh, ngươi nói cho rõ ràng một chút, ngươi chỉ là một chủ nhiệm khoa mà thôi, ta là phó hiệu trưởng, ngươi bảo ta gọi điện thoại cho ngươi giải thích một chút sao?" Theo lẽ thường, hắn quả thực nên gọi điện thoại cho Một Ngọc Linh và các nàng trên đường, dù sao Lý Xuyên là luyện đan tông sư, hiện tại là cây hái ra tiền của học viện bọn họ. Nhưng ban đầu vị Trương phó hiệu trưởng này nghĩ rằng không lâu sau hắn có thể tiếp quản vị trí của Diệp Tu Văn, trở thành hiệu trưởng. Nào ngờ, vì sự xuất hiện của Lý Xuyên, Diệp Tu Văn lại nhặt được một công lao trời ban đầu Diệp Tu Văn cũng chỉ được thăng nửa cấp. Nhưng vì công lao này, nghe nói sẽ trực tiếp thăng một cấp rưỡi thậm chí hai cấp. Đây còn chưa phải là điều chính yếu nhất là Diệp Tu Văn thăng cấp quá cao, sẽ có quyền bổ nhiệm hiệu trưởng học viện. Hắn và Diệp Tu Văn vốn đã không hợp nhau, đến lúc Diệp Tu Văn đi rồi, làm sao cũng không đến lượt hắn. Mặc dù nhận được vài viên cực phẩm đan dược, nhưng trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Vừa hay hôm nay có người đến gây sự, hắn lập tức trở thành kẻ dẫn đường. Ngay cả cửa phòng thí nghiệm cũng là do hắn dùng thẻ từ mở, nếu không làm sao đám người này có thể đường đường chính chính đi vào, đánh vào còn hợp lý hơn. Chương 765 chương 765 đan dược tông sư. Lý Xuyên kinh ngạc bước tới, nhìn lão già hỏi, ngươi có thể luyện chế đan dược cấp bậc nào mà dám tự xưng tông sư? Lý Xuyên không tin lão già này có thể luyện chế đan dược cảnh giới độ kiếp tiên nhân, dù sao linh khí ở đây cũng không cho phép. Cho nên, đối phương nhiều khả năng chỉ có thể luyện chế đan dược nhất giai của trúc cơ kỳ. Nếu như vậy mà đã thành tông sư, thì thật là khiến người ta cười rụng răng. Lý tông sư lão nhân gia, ông ta có thể luyện chế đan dược cấp bậc nào, còn cần phải báo cáo cho người sao? Kỳ Vân Phong bên cạnh cất tiếng trầm trọng. Lý Xuyên liếc nhìn Kỳ Vân Phong, lúc này mới phát hiện ra đó là vị luyện đan đại sư mà hắn đã đuổi đi khỏi đây, hắn vừa rồi căn bản không hề chú ý đến người này. Lý tông sư kia mở miệng nói, lão phu luyện đan kỹ nghệ sớm đã siêu thoát, mấy chục năm trước đã có thể luyện chế đan dược dùng cho trúc cơ kỳ tu luyện, tiểu bối, ngươi là môn đồ của gia tộc nào? Siêu thoát? Lý Xuyên không nhịn được mà liếc xéo lão già này một cái, chỉ biết luyện chế đan dược nhị giai mà cũng dám nói siêu thoát. Tuy nhiên, từ đó có thể thấy, kỹ thuật luyện đan của thế giới này, luyện chế đan dược trúc cơ kỳ đã là đến đỉnh rồi. Lý Xuyên nói, ngươi cũng cùng ta họ Lý, cũng coi như là người trong nhà, nhưng cái bộ dạng khoác lác của ngươi, ta rất không thích. Lời này của hắn lập tức gây ra sự phẫn nộ trong đám đông. Ngươi sao lại nói chuyện với Lý lão như vậy, tiểu bối không biết trời cao đất rộng. Còn không mau dập đầu xin lỗi Lý tông sư lão nhân gia ông ta. Bịch. Ngươi bảo Lý Xuyên xin lỗi kia bị Lý Xuyên một cước đá bay ra ngoài. Trường trung lập tức trở nên yên tĩnh. Cái thứ gì, cũng dám bảo ta xin lỗi? Lý Xuyên thu chân lại, điềm tĩnh nói, không nói đến những người đối diện bị một cước này của hắn trấn trụ, ngay cả Mộc Ngọc Linh và những người khác cũng bị trấn trụ. Đối diện có 20-30 cao thủ luyện khí kỳ mà. Trấn trụ đối diện cũng chỉ trong chốc lát, sau khi bọn họ phản ứng lại, từng người đều phẫn nộ. Hỗn đản, dám đá Lâm đại sư đánh chết hắn, dám ra tay đánh người của chúng ta, đám đông phẫn nộ, liền xông lên định vây đánh Lý Xuyên. Linh khí trong cơ thể Lý Xuyên điên cuồng vận chuyển, cũng chuẩn bị dạy dỗ đám người này một trận. Dám đến gây sự với hắn, là nghi hắn dễ bắt nạt sao? Hắn cứ tưởng những người này đều là do Kỳ Học Phong tìm đến để chủ trì công đạo. Lúc này, Lý tông sư kia ngăn cản mọi người, "Khoan đã, đợi lão phu hỏi rõ ràng mọi chuyện rồi các ngươi hãy ra tay." Mọi người lập tức dừng lại, đều nhìn về phía Lý tông sư. Lý tông sư nhìn Lý Xuyên, hỏi, "Ngươi vẫn chưa trả lời lão phu, ngươi sư thừa từ đâu?" Lý Xuyên nói, "Không cần bắt chuyện làm thân, ta tự học thành tài." Quả nhiên, sắc mặt Lý tông sư lập tức trở nên nghiêm túc, hỏi Lý Xuyên, "Vậy trúc cơ đan có phải là do ngươi luyện chế ra?" "Ừm, sao, ngươi muốn học?" Lý Xuyên nhìn ông ta lắc đầu, "Đáng tiếc, ngươi không có tư cách. Vừa ra lại còn là nam, Lý Xuyên tuyệt đối không thể dạy hắn." Không ngờ, Lý tông sư lại đột nhiên chỉ vào Lý Xuyên, quát mắng, "Thật là đồ bất hiếu tử tôn, lão phu cuối cùng cũng tìm được ngươi. Ngươi đã trộm công thức trúc cơ đan gia truyền của Lý gia lão phu, hại lão phu đã hơn trăm tuổi còn phải từ đế đô đổi đến đây. Lý gia ta, sao lại sinh ra một thứ vong ân bội nghĩa như ngươi, gia tộc vất vả nuôi dưỡng ngươi lớn lên, ngươi lại báo đáp gia tộc như vậy sao?" Lý Xuyên bị nói đến mà người. Ngay sau đó liền phản ứng lại, lão già này hóa ra là vì công thức trúc cơ đan mà đến. Trúc cơ đan là thần đan giai đoạn đầu, công thức này tự nhiên cũng quý giá vô cùng. Lão già này tuy có thể luyện chế đan dược nhị giai, nhưng không có nghĩa là ông ta có công thức trúc cơ đan. Đây là muốn từ chỗ hắn mà lừa gạt lấy công thức. Lý Xuyên nghĩ không sai. Vị tông sư này tên là Lý Thiện Lâm, vốn dĩ đến phỉ thành này du ngoạn, tuổi tác của ông ta đã rất ít khi luyện đan rồi. Ông ta trông có vẻ 70-80 tuổi, nhưng thực tế đã gần 200 rồi. Nếu không phải ăn nhiều đan dược, ông ta đã chết từ lâu rồi. Mà bây giờ cũng không còn xa cái chết nữa. Cảnh giới của ông ta vừa vặn mắc kẹt ở đỉnh luyện khí tầng 10. Ông ta cảm thấy, chỉ cần có trúc cơ đan, ông ta nhất định có thể trúc cơ, trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ. Đừng nói công thức trúc cơ đan, ngay cả đan dược trúc cơ đan, ông ta cũng không thể có được. Không phải thế giới này không có công thức trúc cơ đan, mà là trên thị trường căn bản không lưu thông. Bởi vì bất cứ khi nào trúc cơ đan được luyện chế ra, đều chỉ thuộc về những kẻ quyền quý. Ngay cả khi ông ta là tông sư, ngay cả khi ông ta sẵn lòng dùng tất cả tài sản cả đời để đổi, vẫn không thể đổi được một biên. Ông ta có tiền, nhưng quyền quý còn có tiền hơn ông ta gấp nghìn vạn lần, huống hồ đây không phải vấn đề tiền bạc. Lý Xuyên và Mục Ngọc Linh bọn họ không biết những tình huống này, Lý Xuyên đã đưa một số trúc cơ đan ra, là muốn Diệp Tu Văn đổi lấy một số dược thảo tốt về. Dù sao, trúc cơ đan đối với hắn mà nói, cũng không phải là thứ gì không thể với tới. Diệp Tu Văn sau khi có được trúc cơ đan, cũng không mang đi bán, mà là giữ lại một nửa, sau đó tất cả đều nộp lên. Đây mới là lý do hắn được đặc cách thăng chức, hơn nữa không chỉ là một hai cấp, có thể sẽ trực tiếp đến đế đô, cũng coi như là từ đó một bước lên mây. Địa vị của Lý Thiện Lâm ở Phì Thành này tuyệt đối rất cao, cho nên đã nghe nói đến chuyện này. Mấy viên trúc cơ đan xuất hiện ở Phì Thành, điều này không bình thường, ông ta lập tức phái người điều tra, không ngờ lại nghe ngóng được chuyện của Kỷ Vân Phong. Biết được Lý Xuyên hóa ra chỉ là một tiểu tử lông bông còn chưa luyện khí, ông ta lập tức nảy sinh ý đồ cướp đoạt. Muốn đổi, có lẽ là không đổi được, điểm này ông ta đã thử không biết bao nhiêu lần rồi, ngay cả xếp hàng 10 lời, ông ta cũng không có được tư cách mua trúc cơ đan. Dù sao, không nói đến tư chất của những kẻ quyền quý ra sao, đột phá rốt cuộc phải ăn bao nhiêu viên trúc cơ đan, ngay cả một gia tộc quyền quý, tính cả bà con cô bác, cũng phải mấy chục viên. Huống hồ không ít quyền quý vì vấn đề tư chất, đã ăn mấy chục lần thậm chí hàng trăm lần rồi. Ông ta là người đã nửa bước vào quan tài, căn bản không quan tâm đến danh tiếng, chỉ cần có thể sống sót, cướp đoạt thì sao? Đám người đi cùng ông ta, căn bản không biết ý định của ông ta, phần lớn cũng không biết chuyện trúc cơ đan. Sau khi nghe lời ông ta nói, đều tin là thật. Gia hỏa này thật sự cùng Lý Tông Sư xuất thân từ một gia tộc, nói như vậy, hắn là vãn bối của Lý Tông Sư. Này, dám trộm công thức đan dược của gia tộc, không biết hắn có làm lộ ra ngoài không? Trúc cơ đan à, đây chính là thần đan trong truyền thuyết, nội tình của gia tộc Lý Tông Sư thật sự sâu dày, ngay cả thứ này cũng có. Lý Tông Sư có thể luyện chế đan dược nhị giai rồi, có công thức trúc cơ đan nhất giai không phải là chuyện bình thường sao? Những người có mặt, nhiều người không hiểu tầm quan trọng của trúc cơ đan, bởi vì đa số bọn họ vẫn còn ở luyện khí sơ kỳ, đợi đến khi một ngày nào đó bọn họ đạt đến đỉnh luyện khí, mới có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng khi không có trúc cơ đan. Nhưng không phải tất cả mọi người đều không hiểu tầm quan trọng của trúc cơ đan, trong trường trung có vài người nhíu mày. Bọn họ có chút nghi ngờ nhìn Lý Thiện Lâm, có người đang định hỏi cho rõ, nhưng còn chưa mở miệng, liền thấy Lý Xuyên giơ tay về phía Lý Thiện Lâm, một cái tát liền vung tới. Tiểu tử này gan to tài trời, dám đánh cả tông sư. Đây là suy nghĩ trong lòng bọn họ ngay khoảnh khắc nhìn thấy Lý Xuyên vung cái tát. Một vị luyện đan tông sư đã sống hơn 100 năm, mối quan hệ của ông ta khó mà tưởng tượng được. Huống hồ, vị luyện đan tông sư này còn là cao thủ tuyệt thế đỉnh luyện khí. Chương 766 kéo Sở Mộc Ly tiến rừng cây nhỏ, chương 766 kéo Sở Mộc Ly tiến rừng cây nhỏ thấy Lý Xuyên vung tay đánh tới, Lý Thiện Lâm thầm nghĩ, đến hay lắm. Hắn đã tính toán đâu vào đấy, chỉ cần chế phục Lý Xuyên, rồi dẫn đi bước cùng về chuyện trúc cơ đan. Thế nhưng, bàn tay hắn vồ tới Lý Xuyên còn chưa chạm tới, thì một cái bạt thai đã giáng thẳng lên mặt hắn. Lý Thiện Lâm lảo đảo mấy bước, nếu không có người xung quanh đỡ lấy, e rằng đã ngã lăn ra đất. Người hắn kinh hãi tột độ, không hiểu vì sao Lý Xuyên lại mạnh đến vậy. Ngươi dám đánh Lý Lao ư? Cả trường cũng ồn ào cả lên. Lý Lao đã hơn 100 tuổi, lại là trưởng bối của ngươi, sao ngươi nỡ ra tay? Tên khốn này, nếu không phải Lý Lao đã già yếu, chỉ bằng thực lực luyện khí đỉnh phong của ông ấy, sớm đã đánh ngươi không tìm thấy phương hướng rồi, ngươi lại dám thừa lúc người gặp nguy hiểm. Lý Xuyên chẳng thèm để tâm đến lời họ nói, giơ chân đá thẳng về phía Lý Thiện Lâm. Tên này mắt không có tôn ti, ước hiếp trưởng bối của mình, chúng ta phải dạy cho hắn một bài học. Quân chúng phẫn nộ, mấy người đứng gần nhất liền xông lên tấn công Lý Xuyên. Có người dẫn đầu, những người khác tự nhiên cũng hùa theo. Thế nhưng, đối mặt với công kích của bọn họ, Lý Xuyên lại không hề có ý định né tránh. Một đám người tu luyện công pháp cấp thấp, trên tay không có binh khí, chỉ dựa vào pháp thuật căn bản không thể gây tổn thương cho nhục thân cường đại được tôi luyện từ thiên giai công pháp của hắn. Một Ngọc Linh và các nàng vừa nhìn thấy chủ nhân của mình bị tấn công, tuy không muốn mọi chuyện làm lớn, nhưng cũng đành phải tham gia vào. Vai trò của các nàng khi tham gia thực ra rất hạn chế. Lý Xuyên đại sát tứ phương, dưới tay căn bản không có một hợp chi tướng. Rất nhanh, 20-30 người đến, bao gồm cả vị phó hiệu trưởng kia, tất cả đều bị hắn đánh cho nằm rạp. Sư phụ, người lợi hại quá đi mất. Hứa Tuệ không nhịn được khét đều. Hàn Bội Lan ôm lấy nàng, cười nói, sự lợi hại của chủ nhân, ngươi đâu phải lần đầu biết. Hứa Tuệ mặt hơi đỏ, liếc nàng một cái đầy vẻ không vui, cút sang một bên. Chủ nhân, bây giờ phải làm sao đây? Hiệp hội luyện đan sư không dễ chọc đâu. Một Ngọc Linh lo lắng nói. Thật ra, không cần nói đến hiệp hội luyện đan sư, chỉ riêng Lý Thiện Lâm, một luyện đan tông sư, cũng đã khó giải quyết rồi, ai biết hắn có mối quan hệ như thế nào ở đế đô. Chỉ cần một câu nói của tầng lớp trung gian ở đế đô, các cơ quan chấp pháp ở tỷ thành e rằng sẽ kéo đến bắt người. Làm sao ư? Đương nhiên là báo quan rồi. Lý Xuyên nói. Khoe miệng Mục Ngọc Linh giật giật, báo quan. Báo quan dường như còn bất lợi hơn cho bọn họ. Dù sao, nếu chỉ đánh một hai người thì còn dễ nói, đây lại đánh tới 20-30 người, trong đó còn có phó hiệu trưởng của trường. Lý Xuyên nói, những kẻ này đến phòng thí nghiệm luyện đan của chúng ta trộm đan dược, trộm đan phương, lẽ nào không nên báo quan? Thấy hắn vừa nói vừa bước ra ngoài, Mục Ngọc Linh bội hỏi, chủ nhân, người đi đâu vậy? Lý Xuyên, ta đi tìm thêm vài tỷ bội cho các ngươi. Căn cơ của hắn ở thế giới này quá nông cạn, cần phải lớn mạnh hơn nữa. Kiếp trước có nhiều nữ nô như vậy, chỉ cần thu nhận tất cả những nữ nô đó dưới trướng là được. Hắn cũng không cần tốn công sức phát triển thế lực, hiện tại linh khí mới vừa phục hồi, có thể nói mọi người đều ở cùng một vạch xuất phát, hắn nắm giữ vô số công pháp, đan phương, thậm chí là tiên pháp, có thể nhanh chóng trở thành một thế lực đáng sợ. Đừng nói những gia tộc cổ xưa kia, ngay cả chính quyền cũng có thể đụng độ. Từ giáo viên đến học sinh trong trường Tỳ Thành, không ít người là gương mặt quen thuộc, mấy ngày trước hắn đến phòng luyện đan trên đường đã nhìn thấy. Lúc đó hắn nghĩ nên luyện đan trước, bây giờ đan dược cũng đã luyện xong xuôi, cũng nên từng bước thu hồi các nữ nô. Chưa đi được bao xa, hắn đã nhìn thấy nha đầu Sở Mộng Ly. Hôm nay Sở Mộng Ly ăn mặc rất thiếu nữ, váy ngắn và áo phông, toát lên vẻ thanh xuân. Lúc này nàng đang cùng một đám tiểu tỷ muội nói cười rôm rả, không biết là muốn đi đâu. Có lẽ là định mệnh, khi Lý Xuyên nhìn thấy Sở Mộng Ly, trong lòng Sở Mộng Ly bỗng nhiên hoảng hốt, nàng vô thức nhìn quanh. Nàng còn chưa nhìn thấy Lý Xuyên, chỉ là khỏe mắt liếc qua bóng dáng quen thuộc của Lý Xuyên, nàng đã không dám nhìn nữa. Sở Mộng Ly cảm thấy tim đập thình thịch dữ dội, nàng cũng không biết tại sao lại sợ Lý Xuyên đến vậy. Không chút do dự, nàng quay người bỏ chạy, không thèm để ý đến bạn bè của mình. Mộng Ly, ngươi đi đâu vậy? Mấy thiếu nữ đi cùng nàng ngơ ngác hỏi. Sở Mộng Ly căn bản không trả lời, dưới chân như có gió thổi, từ đi bộ nhanh dần, rồi chạy bộ, chạy nhanh, cùng chạy. Chỉ trong tích tắc, nàng đã hoàn thành tăng tốc 100 mét, khiến các tỷ muội của nàng ngây người. Nàng ấy làm sao vậy? Mấy thiếu nữ xinh đẹp nhìn nhau đầy vẻ hoang mang. Lý Xuyên nhìn Sở Mộng Ly đang bỏ chạy, mỉm cười nhẹ, nha đầu này, lúc nào cũng hoạt bát vô cùng, điển hình là loại ba ngày không đánh là trèo lên nóc nhà bốc khói. Nhưng muốn thoát khỏi lòng bàn tay hắn, đó là điều hao huyền, thân hình hắn chợt động, như cuồng phong đuổi theo Sở Mộng Ly. Ôi, ai đuổi theo vậy? Mấy cô bạn của Sở Mộng Ly chỉ cảm thấy tàn ảnh lướt qua khóe mắt, rồi thấy một bóng người cao lớn đuổi theo Sở Mộng Ly. Một trong số đó đông nhiên hai mắt sáng rực, nói, tiểu thư Sở Mộng Ly không sợ trời không sợ đất, chẳng lẽ đang trốn người này sao? Thật hay giả? Mộng Ly cũng có lúc phải trốn người sao? Chẳng phải rõ ràng sao? Mau nhìn, hai cái chân thon dài của Mộng Ly sắp bốc khói rồi kìa, ha ha, vui thật. Mau, đuổi theo xem nào, đây là tin tức lớn nhất năm nay. Dùng điện thoại quay lại, đến lúc đó cho tiểu thư Sở của chúng ta xem phong thái của nàng ấy, một đám thiếu nữ xinh đẹp như được bôi dầu, hưng phấn vô cùng, đuổi theo Lý Xuyên và Sở Mộng Ly. Và, tiểu thư Sở của chúng ta bị bắt đi rồi. Các thiếu nữ xinh đẹp kinh hãi kêu lên. Chỉ thấy phía trước, Lý Xuyên đã đuổi kịp Sở Mộng Ly, và một tay kéo Sở Mộng Ly vào lòng, ôm lên. Sở Mộng Ly mặt nhỏ ngơ ngác, nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt, nàng lắp bắp hỏi, ngươi, ngươi rốt cuộc, là, ai? Rõ ràng chưa từng gặp Lý Xuyên, nhưng lại sợ đến chết, cái điều sợ hãi đến mức chỉ cần Lý Xuyên liếc mắt một cái, nàng sẽ lập tức quỳ xuống. Ta là chủ nhân của ngươi. Lý Xuyên nói. Cái gì? Ngươi là chủ nhân của ta? Phi Sở Mộng Ly tức giận phun một ngụm, rồi vội vàng che miệng, lắp bắp giải thích, không phải, ta không có ý đó. Nàng cũng không biết tại sao mình lại hèn mọn đến vậy, bị người khác sỉ nhục mà không dám cãi lại, nàng muốn là một tiểu nữ ma hôn thế không sợ trời không sợ đất mà. Lý Xuyên nhìn quanh, phát hiện không xa có một rừng cây nhỏ, liền ôm Sở Mộng Ly chạy tới. Sở Mộng Ly vốn thấy Lý Xuyên không có ý trách mắng mình, còn thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nhìn thấy những chiếc lá xanh mướt trên đầu, nàng ngẩn người một lát, rồi sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. "Ngươi, ngươi đưa ta đến đây làm gì?" nàng vội hỏi. Lời nàng vừa dứt, đã bị Lý Xuyên đặt xuống. Sở Mộng Ly cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng Lý Xuyên không cho nàng quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Đột nhiên, nàng kêu lên một tiếng kinh hãi, miệng nhỏ há hốc, mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và khó tin. "Này, này, đây cũng quá vô pháp vô thiên rồi." Chương 767 cùng mỹ thiếu nữ nhóm chơi, chương 767 cùng mỹ thiếu nữ nhóm chơi, các tiểu thư của Sở Mộng Ly bám theo hướng tiếng động mà hối hả chạy tới, cuối cùng cũng đến được khu rừng nhỏ. Chưa kịp bước vào rừng, vẻ mặt các nàng đã trở nên kỳ lạ. "Tiếng gì thế này? Các ngươi có chắc là vừa nãy họ đi vào trong đó không?" "Đương nhiên là chắc rồi, nếu không thì ban ngày ban mặt, sao lại có người tình cờ ở đây được chứ?" "Ý các ngươi là, tiếng này là do Mộng Ly phát ra?" "Nhưng mà, quả thật có chút giống." Chỉ chần chừ một thoáng, các nàng liền lao vào rừng với tốc độ nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, các nàng đã sững sờ đứng lại, trợn tròn mắt. "Trời ơi, đúng là Mộng Ly thật." "Không phải chứ, mới có mấy phút thôi mà, sao phong cảnh lại biến thành thế này rồi?" "Người này là ai vậy? Khỏe thật đấy." Các mỹ thiếu nữ xì xào bàn tán, không quên giơ điện thoại lên ghi hình. Ban đầu, các nàng chỉ muốn ghi lại cảnh tượng tiểu ma đầu Sở Mộng Ly chịu thiệt thòi, nhưng không ngờ lại được chứng kiến một nội dung bùng nổ đến vậy. Với tư cách là người ngoài cuộc, các nàng vừa lo sợ bị phát hiện, lại vừa chấn động trước cảnh tượng cuồng bạo kia. Thật tình mà nói, cảnh tượng này dù có tìm trên mạng cũng khó mà thấy được, huống chi là ở khoảng cách gần đến vậy, mà một trong hai nhân vật chính lại là tỷ bội tốt của các nàng. Kích thích quá đi mất. Một trong các mỹ thiếu nữ nuốt nước bọt nói, nàng ta ít nhiều cũng có chút không tự chủ được. Dù sao cũng đang ở độ tuổi đẹp nhất, vẫn chưa biết cách kiểm soát dục vọng của mình. Toàn bộ quá trình đều cao trào, khiến các nàng không chớp mắt, không biết từ lúc nào đã hơn một canh giờ trôi qua. Thấy Lý Xuyên và Sở Mộng Ly chuẩn bị rời đi, các nàng vội vàng rút lui, sợ bị phát hiện. Thực ra, ngay từ khi các nàng đến, đã bị phát hiện rồi. Đứng ở một nơi không xa khu rừng nhỏ, giả vờ ngó nghiêng đông tây, đợi Lý Xuyên và Sở Mộng Ly đi ra, các nàng liền kinh ngạc kêu lên, "Mau nhìn, Mộng Ly ở đằng kia." "Ôi, Mộng Ly muội đi đâu vậy? Hại bọn ta tìm mãi nửa ngày trời." Cứ như thể vừa mới tìm thấy Sở Mộng Ly, các mỹ thiếu nữ họ reo chạy về phía nàng. Thấy các nàng chạy đến, Sở Mộng Ly ít nhiều cũng có chút không tự nhiên, trong lòng đang thầm mừng thầm rằng vừa rồi các nàng không tìm thấy nàng, Lý Xuyên liền ghé vào tai nàng nói, "Ngươi có phải nghĩ rằng các nàng vừa mới thấy chúng ta không? Thực ra, các nàng vẫn luôn ở trong rừng, còn dùng điện thoại quay chúng ta nữa đấy." Cái gì?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Mộng Ly đỏ bừng, như muốn nhỏ máu. Nghĩ đến tất cả mọi chuyện vừa rồi đều bị các tỷ bội này xem cho bẹn, nàng hận không thể tìm một cái khe đất mà chui vào. Nàng tự mình đương nhiên không thể tự bóc trần khuyết điểm của mình, chỉ có thể giả vờ như không biết gì nói, các ngươi còn tìm ta làm gì? Ta có việc rồi, các ngươi tự đi chơi đi. Bọn ta đã nói là cùng nhau đi chơi mà. Cô gái vừa nói liếc nhìn Lý Xuyên một cái, cười khúc khích nói, ngươi không thể có bạn trai rồi thì bỏ rơi bọn ta được. Khi nàng ta nói lời này, khuôn mặt đỏ ửng, thật là kiểu diễm. Ta không phải bạn trai nàng. Lý Xuyên nói. Á, các mỹ thiếu nữ đều nhìn Lý Xuyên, vẻ mặt như thể ngươi không lừa được bọn ta đâu, không phải bạn trai, vậy là gì? Lý Xuyên nói, ta là chủ nhân của nàng. Cái gì? Các mỹ thiếu nữ đều kinh hãi. Sở Mộng Ly cũng vô cùng hoảng hốt, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Ngươi mặc dù không hiểu sao lại khuất phục Lý Xuyên, nhưng Lý Xuyên lại nói ra điều đó trước mặt nhiều người như vậy, ít nhiều cũng khiến nàng không thể xuống nước được. Sở Mộng Ly, các ngươi chơi thật là hoa mỹ đấy. Mộng Ly, không ngờ ngươi lại là một Mộng Ly như vậy. Trời ơi, hóa ra những gì tiểu thuyết nói đều là thật, những người phụ nữ mạnh mẽ thực ra đều có một mặt yếu đuối. Mộng Ly, ngươi bình thường không sợ trời không sợ đất, hóa ra trong thầm lặng lại thích đóng vai trò thấp kém nhất. Các mỹ thiếu nữ kinh ngạc, tò mò, hứng thú nhìn hai người, bảy miệng tám lưỡi nói chuyện. Sở Mộng Ly bị nói đến xấu hổ vô cùng, tiến lên vội vàng che miệng các nàng lại. Các ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Tin hay không ta sẽ sắc các ngươi. Sở Mộng Ly cảm thấy nàng sắp phát điên rồi, nàng chưa bao giờ bất lực đến vậy, nhưng đúng lúc này Lý Xuyên lại kéo nàng lại. Ngươi, nàng quay đầu trừng mắt nhìn Lý Xuyên, vốn định mắng, nhưng đối diện với ánh mắt của Lý Xuyên, tất cả những lời mắng mỏ của nàng đều lập tức nuốt ngược vào trong. Môi nhỏ mím lại, vẻ mặt ủy khuất lấy lòng. Cảnh tượng này khiến các tỷ muội của nàng lại một lần nữa trợn tròn mắt. Trời ơi, Mộng Ly, ngươi chơi thật đấy à? Chủ nhân của Mộng Ly chỉ liếc nàng một cái, nàng liền ngoan ngoãn, nhập tâm quá rồi đấy. Các ngươi nói nàng diễn hay là thật? Bây giờ nàng sao lại giống con chó cưng vẫy đuôi xin ăn thế nhỉ? Hi hi, các tiểu thư của Mộng Ly nói chuyện trước mặt nàng, hoàn toàn không kiêng dè gì. Sở Mộng Ly nghe rõ từng lời không sót một chữ nào. Câm miệng. Sở Mộng Ly trừng mắt nhìn các nàng. Ôi ôi ôi, nổi giận rồi, thôi được rồi Mộng Ly, chúng ta đã nói là cùng nhau đi chơi, không đùa với ngươi nữa, đi thôi. Sở Mộng Vũ giận rồi nói, không đi. Không thấy nàng bây giờ đang không thể thoát thân sao? Thật là một đám không có mắt nhìn. Tuy nhiên, Lý Xuyên mở miệng, đi chứ, sao lại không đi? Ngươi không đi, các tỷ muội của ngươi sẽ thất vọng đấy. Á. Sở Mộng Ly ngẩng đầu nhìn Lý Xuyên, thầm nghĩ, cứ thế mà bỏ qua cho nàng sao? Chỉ nghe các tỷ muội của nàng nói, đúng đúng đúng, cùng đi, gọi chủ nhân của ngươi đi cùng luôn. Ta. Sở Mộng Ly muốn mắng người, gọi Lý Xuyên đi cùng, chắc chắn là đi chơi thuần túy sao? Nàng hung hăng trừng mắt nhìn mấy tiểu thư, nàng còn chưa nhận chủ nhân, đám này đã tự động mặc định cho nàng rồi, thật đáng ghét. Lý Xuyên cười tủm tỉm, nở một nụ cười hòa ái dễ gần, nói với Sở Mộng Ly, còn không mau giới thiệu chủ nhân, các tiểu thư này của ngươi. Sở Mộng Ly không tình nguyện, chỉ vào cô gái xinh đẹp đứng phía trước nhất nói, đây là Đường Tiểu Chân. Sau đó chỉ vào ba mỹ thiếu nữ khác lần lượt giới thiệu, nàng là Triệu Song Song, nàng là Tô Mộng Kỳ, nàng là Trần Đấu Khê. Mấy cô gái xinh đẹp này cũng tiểu diễm đáng yêu như Sở Mộng Ly, tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Khác với Sở Mộng U, Mộc Ngọc Linh và các nàng khác, Đường Tiểu Chân và các nàng hoạt bát hiếu động, ngay cả khi nói chuyện cũng không ngừng núp đích, vô cùng năng động. Nói các nàng ngây thơ đi, các nàng dường như cái gì cũng hiểu, kiến thức rộng rãi vô cùng. Nói các nàng không ngây thơ đi, các nàng từng người đều không có tâm cơ gì, nói chuyện thẳng thắn, không giấu giếm. Trong số các nàng, nếu nói có tâm cơ, e rằng chỉ có Sở Mộng Ly đã bị Lý Xuyên thu phục ngoan ngoãn. Lý Xuyên dưới sự vây quanh của một đám tiểu mỹ nữ bước ra khỏi quân viên trường. Mấy cô gái xinh đẹp này nhìn qua là biết ra thế không tệ, các nàng đều có xe thể thao riêng. Mặc dù không phải loại cao cấp nhất, nhưng phải biết rằng, một chiếc xe thể thao ít nhất cũng phải mấy triệu. Gia đình có thể mua được thì thật không tầm thường. Các nàng mỗi người một chiếc lái đi, Lý Xuyên và Sở Mộng Ly cùng đi chung một xe. Chương 768 tại cờ tờ vờ chơi, chương 768 tại cờ tờ vờ chơi, vài chiếc siêu xe đỗ xịch trước cổng cờ tờ vờ tình tú rực rỡ, từ mỗi chiếc xe lại bước xuống một thiếu nữ tiểu diễm, tinh xảo. Siêu xe và mỹ nữ, đó là cặp bài trùng. Nhưng thông thường, mỹ nữ đều ngồi ghế phụ, còn những mỹ nữ bước xuống từ những chiếc siêu xe này, lại toàn bộ là từ ghế lái. Chậc, lại là mấy con tiểu ma nữ đó, những kẻ quen biết Sở Mộng Ly và nhóm của nàng, khi thấy siêu xe của các nàng, đều đội vàng tránh xa. Những người vốn định vào cờ tờ vờ KH cũng đều dừng lại. Tinh tú rực rỡ là cờ tờ vờ xa hoa nhất phi thành, Sở Mộng Ly và các nàng thường xuyên đến đây. Các nàng vốn đã xinh đẹp, lại mang vẻ ngoài thanh xuân vô hại, ban đầu tự nhiên có không ít công tử, ông chủ muốn dở trò bất chính với các nàng. Nhưng từ khi có kẻ bị mắc mắt, tay chân bị đánh gãy, thậm chí trở thành thi thể ngủ chết trong xe của mình, thì đã rất ít kẻ không biết điều rằng có ý đồ bất chính tiếp cận Sở Mộng Ly và các nàng. Trừ phi là những kẻ ngoại tình không biết trời cao đất dày, còn những công tử, ông chủ bản địa thường xuyên tiêu xài ở cờ tờ vờ xa hoa này, chỉ cần thấy các nàng, lập tức tránh xa vạn dặm. Bởi vì Sở Mộng Ly và các nàng không phải là loại tiểu cô nương biết nói lý lẽ, có một lần một ông chủ lớn thấy các nàng, liền cười tươi nói một câu mấy tiểu nữ hoa lớn lên thật ngoan liền bị cắt lưỡi móc mắt. Ôi, các ngươi là ôn thần à, ai cũng sợ các ngươi đến vậy sao? Lý Xuyên xuống xe, thấy những người xung quanh rõ ràng dạt sang hai bên, chừa ra một lối đi thẳng đến cổng cờ tờ vờ cho Sở Mộng Ly và các nàng, không khỏi trêu chọc. Đường Tiểu Chân và các nàng lập tức ra vẻ ngoan ngoãn chỉ vào Sở Mộng Ly, đều là Mộng Ly, nàng ấy được mệnh danh là vô địch móc mắt đó. Phì, đồ vô liêm sỉ. Sở Mộng Ly hừ một tiếng phì vào Đường Tiểu Chân, đang định mắng nàng ta, nhưng bị Lý Xuyên đi tới ôm eo kéo vào lòng, lập tức làm lời nàng ta tan biến. Biểu cảm trên mặt Sở Mộng Ly có chút cứng đờ, dù sao nàng tự cho mình cũng là một nhân vật, đột nhiên bị người ta ôm như vậy, nàng cảm thấy thật mất mặt. Nhưng nàng lại không dám phản kháng Lý Xuyên. Nàng thậm chí không dám ngẩng mặt, nép vào lòng Lý Xuyên như chim nhỏ dựa người, nhanh như bôi dầu vào chân kéo Lý Xuyên lách vào cửa. Chậc, ta không nhìn lầm chứ, con tiểu ma nữ đó lại bị người ta hạ gục rồi sao? Xì, các ngươi xem vẻ ngoan ngoãn của nàng ta kìa, không biết ai có thể nghĩ nàng ta ra tay còn tàn nhẫn hơn chúng ta chứ? Người đàn ông này là ai vậy, lại có thể áp chế được con tiểu ma nữ này? Những người xung quanh đều nhìn Sở Mộc Ly đang được Lý Xuyên ôm trong lòng với vẻ mặt không thể tin được. Trước đây từng có lời đồn, nói rằng các nàng không thích đàn ông, nếu không tại sao có không ít công tử khá điển trai tìm các nàng đều không thèm để ý, bây giờ cái tin đồn này, quả nhiên là không đánh tự tan. Mộc Ly ngươi chậm lại chút, ta hình như nghe thấy có người đang bàn tán về ngươi. Triệu Song Song cố ý la lớn phía sau. Nàng ta vừa la, khiến bắp chân của Sở Mộc Ly đùm nhanh hơn, còn những kẻ lén lút bàn tán thì ai nấy đều sợ đến tái mặt, vội vàng ngậm miệng. Thực ra, nàng ta căn bản không hề nghe thấy tiếng bàn tán, dù sao trên đường xe cộ qua lại, người người ồn ào, làm sao dễ dàng nghe thấy lời nói của người khác. Nàng ta chỉ cố ý làm trò xấu mà thôi. Các nàng khúc khích cười theo sau Sở Mộc Ly và Lý Xuyên, cười đến vui vẻ, chỉ có Sở Mộc Ly không vui, trong lòng mắng các nàng chết đi sống lại. Hoan Hoan nên người tiếp tân của cờ tờ vừa thấy Lý Xuyên ôm Sở Mộc Ly đi vào, lập tức nghẹn lời. Sở Mộc Ly và các nàng ai mà không biết chứ, không chỉ là khách quen, mà còn là đại tỷ của nhóm tiểu ma nữ. Nhưng hôm nay, đại tỷ này lại bị người ta ôm trong lòng. Thậm chí tư thế bị ôm, còn giống hệt những cô gái tiếp rượu. Các nhân viên xung quanh rõ ràng đều bị dọa sợ, đồng loạt nhìn sang. Ngây người ra đó làm gì, còn không mau dẫn đường. Sở Mộc Ly hừ một tiếng mắng nhân viên, dọa nhân viên vội vàng xin lỗi Sở tiểu thư, mời đi theo ta trên đường đi, phàm là người nhìn thấy Lý Xuyên và Sở Mộc Ly, không ai không liếc mắt. Con đường tiểu chân, Triệu Song Song và các nàng thì ai nấy đều khoanh tay trước ngực, ngẩng cao đầu đỡ ngực đi theo sau hai người, cứ như những tên tay sai của đại thiếu gia vậy. Thấy Sở Mộc Ly suốt dọc đường không nói một lời, vẻ mặt như chim cút, các nàng liền không nhịn được mỉm cười. Cuối cùng, phòng bao đã đến. Quả không hổ là cờ tờ vờ xa hoa nhất phi thành, trong phòng bao nhỏ bé, cực kỳ xa hoa. Phòng bao của các cờ tờ vờ khác đều dựa vào đèn để tạo ra đủ màu sắc, nhưng ở đây thì khác, dùng các loại đá quý được mài giũa, chỉ cần một chút ánh sáng, liền có thể khiến cả phòng bao trở nên rực rỡ. Xem ra các ngươi vẫn là người nổi tiếng, những người trên đường đều quen biết các ngươi. Lý Xuyên ngồi xuống, trực tiếp kéo Sở Mộc Ly vào lòng, hôn lên. Nữ nhân viên dẫn đường nhìn mà há hốc mồm, nàng ta cũng không dám nhìn nhiều, vội vàng quay người sắp xếp gói dịch vụ. Sở Mộc Ly và các nàng đến, mỗi lần cơ bản đều là gói 9999 làm nền. Trần Âu Khê nói, họ nhận ra không phải chúng ta, họ nhận ra là Mộc Ly, huynh không biết đâu, Mộc Ly nhà huynh hung dữ lắm, ở đây không ai dám chọc nàng ấy đâu. Sở Mộc Ly nghe xong, cuối cùng không nhịn được, cái gì cũng đổ lên đầu nàng ta là sao? Vẫn chưa kết thúc nụ hôn với Lý Xuyên, nàng liền đá Trần Âu Khê một cước. Ôi ôi. Trần Âu Khê ôm bắp chân kêu la, "Lại ca, huynh xem Mộc Ly nhà huynh tỉa, nàng ấy đã ta, huynh phải dạy dỗ thật tốt đó, tốt nhất là treo lên đánh nàng ta." Nói mà hai mắt sáng rỡ, dường như đã thấy cảnh Sở Mộc Ly bị treo lên. Đường Tiểu Chân và các nàng cũng liên tục phụ họa, "Đúng đúng đúng, loại nàng ấy mà không treo lên đánh, tuyệt đối sẽ không nghe lời đâu, đây đâu phải là tỷ muội tốt gì, ai nấy đều muốn xem Sở Mộc Ly bị Lý Xuyên trừng trị, quả là xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn." Sở Mộc Ly cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc, nàng liền nhào tới Trần Âu Khê. "Xem ta không xé nát cái miệng này của ngươi!" Sở Mộc Ly tức giận nói. Hai thiếu nữ xinh đẹp xé nhau thành một mớ, nhưng Sở Mộc Ly không đi xé miệng Trần Đấu Khê, ngược lại không ngừng lột váy áo của Trần Đấu Khê. Nếu là bình thường, lột thì lột, nhưng hiện trường còn có Lý Xuyên là nam nhân mà. "À, Sở Mộc Ly, ta sai rồi, ngươi đừng lột váy của ta mà!" Trần Đấu Khê cuối cùng cũng nhận thua. Nhưng Triệu Song Song và các nàng bên cạnh lại đang hò reo. "Nhanh nhanh nhanh, lột sạch nàng ta đi, cho nàng ta biết ai mới là đại tỷ." "Ha ha, Mộc Ly, lột sạch nàng ta rồi dâng cho chủ nhân của ngươi, chủ nhân của ngươi đảm bảo sẽ vui vẻ." Đường Tiểu Chân, "Ngươi nói linh tinh gì đó?" Ngươi chờ đó! Trần Đấu Khê trong lúc bận rộn còn tranh thủ dỗi ngón tay chỉ vào Đường Tiểu Chân đe dọa. Nàng ta vừa tranh thủ, lập tức bị Sở Mộc Ly chiếm tiên cơ. Lý Xuyên ở bên cạnh cảm thán, tuổi trẻ thật tốt. Khi Sở Mộc Ly và Trần Đấu Khê đang xé nhau nồng nhiệt, vị trí bên cạnh Lý Xuyên đã bị Tô Mộng Kỳ không nói một lời chiếm lấy. "Đại ca, huynh tên là gì vậy? Có phải là giáo viên trong trường không?" Tô Mộng Kỳ tò mò hỏi Lý Xuyên. Chương 769 cùng một đám tiểu mỹ nữ tại cờ tờ vờ chơi. Chương 769 cùng một đám tiểu mỹ nữ tại cờ tờ vờ chơi. Các nàng đều biết Lý Xuyên là chủ nhân trong động, nhưng vẫn chưa rõ tên họ và thân phận của y. Lý Xuyên tuy cũng trẻ tuổi, nhưng lớn hơn các sinh viên trong trường một chút, nên Tô Mộng Kỳ mới cho rằng y là giáo viên. Lý Xuyên nói, "Ta tên Lý Xuyên, không phải giáo viên trường các ngươi." Còn về nghề nghiệp, ư ý thì cố ý ngừng lại một chút. Quả nhiên, Tô Mộng Kỳ liền tò mò hỏi, "Nghề nghiệp của ngươi là gì vậy?" Lý Xuyên đáp, "Nghề nghiệp của ta là làm chủ nhân." "A." Đường Tiểu Chân và Triệu Song Song cũng xuống lại, "Làm chủ nhân là ý gì? Chẳng lẽ có người bỏ tiền ra mời người đến làm chủ nhân cho họ sao?" Ánh mắt các nàng đồng loạt hướng về phía Sở Mộc Ly, dường như coi nàng là người đã bỏ tiền ra mời người làm chủ nhân. Nếu Sở Mộc Ly mà biết được suy nghĩ của các nàng, chắc chắn sẽ phát điên mất. Nàng có đến mức hạ tiện như vậy sao, còn phải bỏ tiền ra mời người đến làm chủ nhân của mình? Lý Xuyên nở một nụ cười bí ẩn, nói, "Nô tỳ dâng tiền cho chủ nhân, đó là lẽ đương nhiên." Trong mắt ba người Tô Ngộng Kỳ tràn đầy sự kinh ngạc, đây là một lĩnh vực mà bình thường các nàng chưa từng tiếp xúc. Triệu Song Song không kìm được tật lưỡi, Mộng Ly chơi cũng quá quái dị rồi, lại còn bỏ tiền mời người đến làm chủ nhân của nàng ta. sao trước đây ta không hề phát hiện nàng có sở thích này nhỉ? Nàng mà nói sớm, ta nguyện ý làm chủ nhân của nàng, thậm chí còn có thể đưa tiền cho nàng nữa là. Nàng tỏ vẻ hối hận, dù sao có được một ma đầu nô tỳ như Sở Mộc Ly, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi. Lý Xuyên liếc nhìn nàng một cái, lắc đầu nói, ngươi không được đâu. Chủ nhân không phải ai muốn làm được. Ngươi bây giờ thử bảo nàng gọi ngươi là chủ nhân xem, ngươi nghĩ nàng có công nhận ngươi không? Triệu Song Song thẻ lưỡi, nàng cũng biết ý nghĩ này của mình không thực tế. Nếu nàng dám nói với Sở Mộc Ly, thì người bị đè xuống đất sẽ toạc ra chính là nàng rồi. Tô Mộng Kỳ không nhịn được hỏi, đại ca, người chuyên nghiệp như vậy, chắc có không ít nô tỳ nhỉ? Thật sự có nhiều phụ nữ giàu có thích chơi kiểu này sao? Rõ ràng, nàng đã nảy sinh lòng hiếu kỳ. Không chỉ riêng nàng, Đường Tiểu Chân và những người khác cũng vậy. Dù sao từ nhỏ ra cảnh đã ưu việt, nay lại trở thành một trong những người có thể tu tiên, cuộc đời các nàng có thể nói là thuận buồm xuôi gió, hoành hành vô kỵ. Về mặt vật chất, các nàng chưa bao giờ thiếu thốn, những gì đáng hưởng thụ, các nàng đều đã hưởng thụ rồi. Mỗi lần đến cờ tơ bơ, mức tiêu xài của các nàng ít nhất cũng vài vạn tệ, bằng cả năm lương của người bình thường. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở vật chất. Vì quá mức phản nghịch và bạo lực, căn bản không có đồng lứa nào dám theo đuổi các nàng. Thật ra cũng không thể nói như vậy, những người theo đuổi các nàng đều bị các nàng đánh tàn phế, đánh chạy mất, nên mới không ai dám theo đuổi nữa. Dù sao, cũng không có đồng lứa nào lọt vào mắt xanh của các nàng. Đương nhiên, những chuyện của tuổi dậy thì các nàng vẫn chưa từng trải nghiệm. Nói không tò mò mong đợi, đó là giả dối. Và bây giờ, lại có một chuyện kích thích hơn xuất hiện, lòng hiếu kỳ của các nàng không biết lớn đến mức nào. Lý Xuyên nói, ta đương nhiên có rất nhiều nô tỳ, nhưng người bình thường không thể làm nô tỳ được. Những người phụ nữ có thể làm nô tỳ đều có nội tâm cực kỳ mạnh mẽ, cho nên không phải phụ nữ giàu có thích làm nô tỳ, mà là vì những người có thể làm nô tỳ đều có nội tâm mạnh mẽ, nên các nàng có khả năng kiếm được tiền. Y chỉ vào Sở Mộng Ly nói, cũng giống như tiểu nô tỳ mới thu nhận này của ta, mức độ nội tâm mạnh mẽ này không phải người thường có thể sánh bằng. Điểm này, Triệu Song Song và những người khác đều nhất trí tán thành. Dù sao nếu nội tâm không mạnh mẽ, Sở Mộng Ly sẽ không được gọi là tiểu ma nữ, sẽ không coi việc móc mắt cắt lưới như cơm bữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, rất nhiều chuyện đều là các nàng và Sở Mộng Ly cùng làm, mức độ nội tâm mạnh mẽ của các nàng cũng không kém đâu. Đường Tiểu Chân hai mắt sáng rực hỏi, đại sư, vậy trên tay ngươi có nô tỳ lợi hại nào không? Cách xưng hô của nàng đã biến thành đại sư rồi, không phải đại sư lừa đảo, mà là đại sư vấn nô. Lý Xuyên lại bắt đầu tự dựng hình tượng cho mình, trên tay ta đương nhiên có rất nhiều nô tỳ lợi hại, nhưng các nàng đều ở những nơi khác, các ngươi cũng không cần biết. Ta vừa mới đến bãi thành này, cũng chỉ thu nhận được mấy người. Sở Mộng Vũ các ngươi biết chứ? Đường Tiểu Chân gật đầu, biết chứ, sao lại không biết? Nàng và Mộc Ly tên chỉ khác một chữ, ban đầu chúng ta còn tưởng các nàng là chị em, kết quả là các nàng không hề quen biết. Ngươi đừng nói nàng là nô tỳ của ngươi đấy nhé. Tô Mộng Kỳ đột nhiên kêu lên khẽ khẽ, ngươi không phải là người đã gây ra chuyện ồn ào trên mạng trường học lần trước, cái kẻ phá hỏng hôn lễ của Sở Mộng U vào đúng ngày đính hôn của nàng ta sao? Là ngươi. Triệu Song Song cũng kêu lên khẽ khẽ, đây không phải là nhiệm vụ chủ nhân mà trên mạng vẫn đồn thổi sao? Để nô tỳ tìm một người bạn trai. Chủ nhân mỗi ngày đều giao nhiệm vụ liên quan đến bạn trai của nàng, mặc dù đan dược Lý Xuyên luyện chế cũng đã được phát cho các nàng cũng biết trường học có một tông sư luyện đan lợi hại, nhưng các nàng không biết, người đó chính là Lý Xuyên. Hiểu biết của các nàng về Sở Mộng U vẫn dừng lại ở vụ lùm xùm trong hôn lễ lần trước. Lý Xuyên nghe xong, không nhịn được cười, các ngươi biết cũng khá nhiều đấy. Nhưng Sở Mộng U là nô tỳ ta thu nhận tại hôn lễ của nàng, trước đó nàng không phải là nô tỳ của ta. A, không phải chứ, thu nhận tại chỗ luôn sao? Thật hay giả vậy đại sư, các ngươi trước đây không hề quen biết, sao lại có thể thu phục nàng một cách dễ dàng như vậy? Đúng vậy, đại sư ngươi không phải đang khoác lác đấy chứ? Ba cô gái nhỏ, vẻ mặt đầy hoài nghi. Lý Xuyên tự tin cười nói, cho nên vì sao ta dám nói nghề nghiệp của ta là làm chủ nhân? Bởi vì ta có thể nhìn ra ngay ai có tiềm chất làm nô tỳ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi ta thấy Sở Mộng U, ta đã biết nàng có tư chất nô tỳ tuyệt vời, nên căn bản không tốn chút sức lực nào, trực tiếp thu phục nàng. Cũng như tiểu nô tỳ Sở Mộng Ly này, chỉ là lần trước ta dẫn Sở Mộng U về trường học thì gặp một lần. Lúc đó nàng thấy ta liền chạy, ta liền biết nàng là một nô tỳ tuyệt vời. Triệu Song Song trợn tròn đôi mắt đẹp, khí hà, lần này nàng cũng thấy ngươi là chạy, không phải chứ, chỉ gặp hai lần thôi mà nàng đã cam tâm tình nguyện bị ngươi kéo vào rừng cây nhỏ sao. Đường Tiểu Chân và Tô Mộng Kỳ cũng nhớ lại cảnh tượng lúc đó, không khỏi tặc lưỡi không ngớt, điều này quá khó tin. Lý Xuyên nói, ai nói nàng cam tâm tình nguyện? Chẳng lẽ các ngươi không thấy nàng bị ta đuổi kịp, cưỡng chế đưa đi sao? Tô Mộng Kỳ cười tủm tỉm nói, chúng ta hiểu mà, nàng ấy là muốn bắt mà lại bông, muốn từ chối mà lại đón nhận. Đường Tiểu Chân giơ ngón cái lên với Lý Xuyên, đại sư quả nhiên là đại sư, ngay cả ngọc nữ thanh thuần như Sở Mộng Vũ cũng bị ngươi dễ dàng thu phục. Nàng có chút ngượng ngùng hỏi Lý Xuyên khẽ, vậy khi nàng làm nô tỳ của ngươi, có giống như bình thường không, vẫn giữ vẻ thanh thuần đó sao? Lý Xuyên cười nói, đương nhiên là không giống rồi, nô tỳ thì phải có dáng vẻ của nô tỳ. Trước mặt chủ nhân, không có nô tỳ nào thanh thuần cả. Để ta cho các ngươi xem. Lý Xuyên lấy điện thoại ra, Đường Tiểu Chân và những người khác lập tức hai mắt sáng rực, đại sư, ngươi còn quay video nữa sao? Lý Xuyên, đương nhiên rồi, cuộc sống tươi đẹp, sao có thể không đi lại? Chương 770 mỹ thiếu nữ chủ động yêu cầu, chương 770 mỹ thiếu nữ chủ động yêu cầu hoa, quả nhiên là Sở Mộng U, nàng ta thật dâm đãng. Đường Tiểu Chân và các nàng mắt sáng rực nhìn màn hình điện thoại của Lý Xuyên. Chẳng hề có chút xấu hổ nào, ngược lại tràn đầy sự hưng phấn khi thấy được bí mật riêng tư của người khác. đại sư, ngài thật sự quá lợi hại, ngay cả Sở Mộng U cũng thuần phục đến mức nghe lời như vậy. Ai có thể ngờ Sở Mộng U bình thường thanh thuần, lại có thể thành ra bộ dạng này. Nàng ấy thật ngoan ngoãn. Trong mắt các nàng chỉ có sự tò mò và một chút xíu e thẹn. Dưới ánh đèn, gương mặt non nớt của các nàng khiến người ta mê mẩn. Ngoài nàng ta ra, còn có ai nữa? Chẳng lẽ cũng là người trong trường chúng ta? Tô Mộng Ký hỏi. Ngươi nói đúng rồi đấy. Lý Xuyên rất tự nhiên vươn tay ôm lấy nàng. Cảm giác chạm vào vòng eo nhỏ nhắn ấy khiến người ta tâm viên ý mã. Tô Mộng Ký bị ôm đến cứng đờ người, trái tim nhỏ đập thình thịch liên hồi, lúc nãy xem video, nàng còn không đập nhanh như vậy. Một Ngọc Linh các ngươi có biết không? Tuy nhiên, vừa nghe Lý Xuyên nói ra câu này, nàng lập tức quên băng chuyện bị ôm. Ngươi nói là khoa trưởng khoa thủy hệ, Một Ngọc Linh. Nàng không nhịn được dựa sát vào Lý Xuyên, vì thân thể hơi nghiêng, đành phải vịn vào chân Lý Xuyên. Thật hay giả vậy, khoa trưởng là đại tu sĩ luyện khí kỳ đấy. Đường Tiểu Chân và các nàng cũng vô thức dựa vào Lý Xuyên. Luyện khí kỳ mới nhập môn, trong mắt các nàng, đó đã là rất lợi hại rồi. Chuyện này nếu ta lừa các ngươi, chẳng phải rất dễ bị vạch trần sao? Lý Xuyên mở một video khác trên điện thoại. Chơi ạ, thật sự là khoa trưởng khoa thủy hệ Một Ngọc Linh, ngươi cũng quá khoa trương rồi. Tô Mộng Kỳ kinh hô. Dù sao đi nữa, Sở Mộng U và Sở Mộng Ly cũng chỉ là tu luyện giả mới nhập môn, đều là học sinh, còn có thể chấp nhận được, dù gì cũng cùng thân phận với các nàng. Kết quả bây giờ lại xuất hiện một vị giáo viên, còn là khoa trưởng, điều này thật sự khiến các nàng chấn động. Không ngờ có một ngày chúng ta lại có thể nhìn thấy một khoa trưởng trong bộ dạng này. Các nàng thật sự có một hướng động muốn lấy điện thoại ra quay lại, chuyện này quả thực quá sốc. Nếu lúc nãy còn nghi ngờ về nghề nghiệp của Lý Xuyên, thì bây giờ, Tô Mộng Kỳ, Đường Tiểu Chân và các nàng đã thật sự tin rồi, hơn nữa còn tin phục vô cùng. Đại sư không hổ là chuyên nghiệp làm chủ nhân, ngay cả một khoa trưởng cũng bị ngài thuần phục đến mức ngoan ngoãn như vậy. Triệu Song Song tàn thán, sau đó nàng lại hỏi, đại sư, còn có người nào khác tìm ngài làm chủ nhân không? Lý Xuyên nói, có chứ, Hứa Huệ, Hàn Bội Lan các ngươi có biết không? Mắt Đường Tiểu Chân và các nàng gần như đồng thời mở to. Trời ạ, đại sư, ngài đừng nói với chúng ta, Hứa lao sư và Hàn lao sư cũng tìm ngài làm chủ nhân rồi nhé. Các nàng là bạn gái của hiệu trưởng đấy. Đại sư, ngài quá lợi hại rồi. Tô Mộng Kỳ vẻ mặt sùng bái, trực tiếp nửa ôm lấy Lý Xuyên, mong chờ hỏi, vậy đại sư có quay video không? Lý Xuyên cười nói, chuyện này còn phải hỏi sao? Lại mở một video khác, ba thiếu nữ xinh đẹp lập tức như sói đói xuống lại. Trời ạ, thật sự là Hứa lao sư và Hàn lao sư, một khoa trưởng và Sở Mộng Vũ sư tỷ cũng ở đó. Nếu hiệu trưởng mà biết được, không biết có phát điên không? Đại sư, nếu ngài bị hiệu trưởng phát hiện thì xong rồi. Lý Xuyên đắc ý cười, chưa nói đến hiệu trưởng của các ngươi có thực lực đối phó ta hay không, cho dù có, hắn cũng sẽ không đối phó ta. Tại sao? Ba thiếu nữ xinh đẹp vẻ mặt khó hiểu nhìn Lý Xuyên. Lý Xuyên cười, bởi vì chuyện của Hứa lao sư và Hàn lao sư của các ngươi đều là hiệu trưởng của các ngươi đồng ý, hắn và các nàng đã không còn quan hệ nữa rồi. A, không phải chứ, ngươi dường như không biết thân phận khác của ta. Thân phận gì? Ở trường các ngươi, ta đã luyện chế không ít đan dược cho các ngươi đấy. A, ngươi chính là vị luyện đan tông sư ở trường chúng ta. Có lẽ so với nghề nghiệp làm chủ nhân của Lý Xuyên, vị luyện đan tông sư này còn chấn động hơn. Đại sư, ngươi không đúng, phải là đại tông sư, ngươi trẻ tuổi như vậy đã là luyện đan đại tông sư rồi, cũng quá lợi hại rồi chứ. Địa vị của Lý Xuyên lập tức được các nàng nâng cao vô hạn trong lòng. Tô Mộng Kỳ há miệng, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí hỏi Lý Xuyên, đại tông sư, xin hỏi cần phải trả ngài bao nhiêu tiền? Nàng e thẹn liếc nhìn Đường Tiểu Chân và các nàng ở phía bên kia, ghé sát vào tai Lý Xuyên nói. Đường Tiểu Chân và các nàng lập tức bắt đầu trêu chọc. Ôi chao, còn ngại ngùng nữa, ngươi đây chẳng phải là bị thai trộm chung sao? Không phải, Mộng Kỳ, ngươi sẽ không làm thật đấy chứ? Lý Xuyên trên mặt nụ cười đậm đà, hỏi Tô Mộng Kỳ, mỗi tháng nhà ngươi cho bao nhiêu tiền? Tô Mộng Kỳ nói, 10 vạn. Lý Xuyên nói, vậy thì cho 10 vạn, thử trước một tháng, nếu ngươi không phù hợp yêu cầu của ta, thì sẽ không có sau này nữa. Tô Mộng Kỳ thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt vui vẻ đáp, được. Chỉ 10 vạn tệ, nàng cảm thấy nàng đã lời rồi. Ban đầu nàng còn tưởng rằng cần phải tốn rất nhiều tiền. Không thể không nói, Lý Xuyên thật sự là một kẻ lừa đảo tài tình, rõ ràng là chuyện hắn chiếm tiện nghi, nhưng lại làm ra vẻ như người khác chiếm tiện nghi. Trên mặt đất, Sở Mộng Ly đã chiếm thế thượng phong đang đắc ý cười trên người Trần Ấu Khê, Trần Ấu Khê toàn thân lộn xộn không chịu nổi, giống như bị giày vò vậy. Thật ra cũng gần như vậy, chỉ là người giày vò nàng là người chị em tốt Sở Mộng Ly. Mộng Ly, ngươi xem, nàng đột nhiên vẻ mặt kinh ngạc chỉ về phía Lý Xuyên. Sở Mộng Ly vẻ mặt lạnh lùng cười, "Ừ, muốn lừa ta, không có cửa đâu. Trước đây bọn họ có quen biết nhau không?" Trần Ấu Khê hỏi Sở Mộng Ly. Sở Mộng Ly đảo mắt, nói, "Ta làm sao mà biết được?" Trần Ấu Khê muốn đứng dậy, Sở Mộng Ly giữ chặt nàng lại, "Hôm nay ngươi đừng hòng đứng dậy, bất kể bọn họ đang làm gì, đều không liên quan đến ngươi." Tên này dám hãm hại nàng, nàng muốn cho nàng tan đến mùi lợi hại, hơn nữa lúc này Sở Mộng Ly cũng cảm thấy không tham gia vào bên Lý Xuyên là đúng đắn nhất. Dù sao nàng qua đó, thì rốt cuộc có nên ngăn cản Lý Xuyên và Tô Mộng Kỳ hay không? Lúc này, các nhân viên phục vụ mang trái cây và rượu cho Sở Mộng Ly và các nàng cũng lần lượt bước vào, nhìn thấy tình hình bên Lý Xuyên và Tô Mộng Kỳ, đều đội vàng cúi đầu không dám nhìn lung tung. Trước đây từng có nhân viên phục vụ nam như vậy, bị mấy tiểu ma nữ ngắc mắt, nếu không cũng sẽ không toàn là nhân viên nữ đến phục vụ các nàng. Sau khi đồ ăn được bày biện xong, Đường Tiểu Chân, Triệu Song Song và các nàng bắt đầu hát hò như không có chuyện gì xảy ra. Chương 771 Lý Xuyên Uy Vũ Bá Khí, chương 771 Lý Xuyên Uy Vũ Bá Khí ánh sáng kỳ ảo, rực rỡ giúp tăng thêm không khí khi ca hát. Đương nhiên, cũng có thể tăng thêm những bầu không khí khác. Sau khi đã vui chơi thỏa thích, Sở Mộng Ly và các nàng dường như đã quên mất Lý Xuyên. Cho đến khi, không biết từ lúc nào, các nàng phát hiện trong số người đang hát đã thiếu mất một người. Đường Tiểu Chân, người vẫn luôn ca hát cùng các nàng, đã không còn cất tiếng nữa. Khi tìm kiếm, các nàng phát hiện, Đường Tiểu Chân không biết từ lúc nào đã thay thế vị trí của Tô Mộc Kỳ, ngồi lên người Lý Xuyên. Còn Tô Mộc Kỳ thì đang ngồi bên cạnh Lý Xuyên, vẻ mặt ngượng ngùng, không biết đang nói gì với Đường Tiểu Chân. Trần Ấu Khê chọc chọc Sở Mộng Ly, "Mộng Ly, chủ nhân của ngươi hình như đã vứt bỏ ngươi rồi." "Vứt bỏ thì vứt bỏ, ta còn mong hắn tránh xa ta một chút." Sở Mộng Ly bực bội nói. Nếu không phải vì sợ Lý Xuyên, nàng đã sớm bỏ chạy rồi. Nàng cũng không hiểu vì sao một người không sợ trời không sợ đất như nàng lại sợ Lý Xuyên. "Ôi chao, ôi chao." Khẩu thị tâm phi quá nha. Trần Ấu Khê cười hì hì nói, ngươi cứ hát với Triệu Song Song đi, ta đi xem bọn họ đang làm gì, tiện thể trông chừng cho ngươi. Làm gì? Còn có thể làm gì nữa? Sở Mộng Ly bực bội đá Trần Ấu Khê một ước, đáng tiếc Trần Ấu Khê chạy quá nhanh, không đá trúng. Người hát giờ chỉ còn lại nàng và Triệu Song Song, ít người đi, hát cũng không còn thú vị như lúc đầu nữa. Hát một lúc, Triệu Song Song cũng nói với Sở Mộng Ly, Mộng Ly, hai chúng ta hát chẳng quá, ngươi hát một mình đi, ta đi xem các nàng đang làm gì. Sở Mộng Ly mặt tối sầm, hai người hát đã không có hứng thú. Vậy một mình nàng hát thì có hứng thú sao? Cúc nàng bực bội nói. Không cần quay đầu, nàng cũng biết Lý Xuyên và các nàng đang làm gì. Trong lòng nàng khó chịu, liền cất tiếng hát thật lớn. Nhưng gào vài tiếng, phát hiện có chút khàn giọng, nàng lại ngoan ngoãn hạ tông xuống. Cứ thế nén giận hát mấy bài, cuối cùng Sở Mộng Ly cũng không chịu nổi nữa, ném micro xuống, ngồi trở lại ghế sofa. Chớp mắt một cái, đã ở trong cờ tờ vờ mấy canh giờ. Mấy canh giờ, dù Lý Xuyên không nghỉ ngơi, các nàng cũng phải nghỉ ngơi. Đường Tiểu Chân và các nàng từng người nằm dài trên ghế sofa, vừa ăn hoa quả trong đĩa, vừa cười cợt nhìn nhau. Đột nhiên, cửa phòng bao bị đẩy ra. Một thiếu phụ xinh đẹp dáng người cao ráo, trang điểm tinh xảo dẫn theo một đám nhân viên phục vụ bước vào. Thiếu phụ xinh đẹp đi thẳng đến chỗ Sở Mộng Ly. "Vân Thư tỷ, có chuyện gì vậy?" Sở Mộng Ly vẻ mặt hơi lung túng hỏi. Thiếu phụ xinh đẹp này tên là Vân Thư, là chủ của cờ tờ vở sang trọng này. Thấy nàng đột nhiên xuất hiện, ánh mắt Sở Mộng Ly không tự chủ được nhìn xung quanh, thầm nghĩ chẳng lẽ trong phòng bao này có camera sao? Nhưng sao không đến sớm không đến muộn, xem xong rồi mới đến. "Mộng Ly, các ngươi mau đi." Người của Thiên Đạo Sơn đến tìm các ngươi gây sự rồi, Vân Thư vội vàng nói với Sở Mộng Ly. Thiên Đạo Sơn, các thiếu nữ đang ngồi nghỉ trên ghế sofa liền bật dậy. Sở Mộng Ly ngạc nhiên nói, chúng ta đâu có chọc Thiên Đạo Sơn đâu. Thiên Đạo Sơn vốn là một ngọn núi hoang gần Tỳ Thành. Trong lịch sử, trên ngọn núi này có một đạo quán cực kỳ nổi tiếng, tên là Thiên Đạo Sơn đạo quán. Từ khi linh khí dần dần phục hồi, không biết từ lúc nào, có một nhóm người chiếm cứ Thiên Đạo Sơn, tự xưng là chuyển nhân của Thiên Đạo Sơn đạo quán. Họ không ngừng thu nạp tu sĩ, có thể nói ngoài quan chức Tỳ Thành, họ là thế lực tu tiên lớn nhất Tỳ Thành. Nghe nói trong đó có hơn 30 tu sĩ luyện khí kỳ, vô cùng đáng sợ. Vân Thư nói, bọn họ khí thế hung hăng, cầm ảnh của các ngươi đi hỏi khắp nơi, vừa nhìn đã biết là đến gây sự, các ngươi mau rời đi, không bao lâu nữa bọn họ sẽ hỏi đến chỗ chúng ta, đến lúc đó ta cũng không thể bảo vệ các ngươi được. Bọn họ dám. Sở Mộng Ly đập mạnh vào bàn trà định đứng dậy, nhưng ái trà một tiếng, liền ngồi phịch xuống, trên mặt nàng vừa đau đớn vừa phẫn nộ, nói, chúng ta là học sinh của Đại học Tỳ Thành, cho bọn họ 10 lá gan cũng không dám làm gì chúng ta. Đại học Tỳ Thành chính là chỗ dựa của các nàng. Vân Thư cười khổ, bọn họ đã dám tìm đến, chắc chắn là không sợ, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, các ngươi cứ về trường trước đi. Ngươi nghĩ xem, nếu bọn họ bắt được các ngươi đánh một trận, bọn họ sẽ phải chịu hình phạt lớn đến mức nào? Sở Mộng Ly cao mày. Đối phương thế lực lớn, nếu đánh các nàng một trận, chỉ cần không đánh quá nghiêm trọng, cùng lắm cũng chỉ bị giáo huấn vài câu, căn bản sẽ không làm gì bọn họ. Nghĩ vậy, nàng quay đầu nhìn Lý Xuyên cầu chứng, chủ nhân. Chủ nhân. Vân Thư đột nhiên trợn tròn mắt, đây là cái xưng hô quái quỷ gì vậy? Lý Xuyên thờ ơ nói, cứ ở đây đợi bọn họ, có ta bảo vệ, xem ai dám động đến tiểu nữ nô của ta. Chủ nhân uy vũ. Chủ nhân bá khí. Đường Tiểu Chân, Triệu Song Song và các nàng nhao nhao định bợ Lý Xuyên. Điều này khiến Vân Thư và những người khác nghe mà ngây ngẩn cả người. Vừa rồi, các nàng gọi là chủ nhân sao? Nàng không chắc chắn hỏi nhân viên đi cùng nàng bảo. Người nhân viên đó ngập ngừng một chút, gật đầu, tôi nghĩ, chắc là vậy ạ. Vân Thư ngớ người. Chuyện gì đang xảy ra vậy, mấy tiểu ma nữ này sao lại gọi người ta là chủ nhân? Bị người ta lừa gạt rồi sao? Nhưng cũng không đến nỗi tất cả đều bị một người lừa gạt chứ. Trong lòng nàng, Sở Mộng Ly và các nàng không phải là những cô gái dễ lừa gạt. Hắn là. Vân Thư nhìn Lý Xuyên hỏi Sở Mộng Ly. Hắn là chủ nhân của chúng ta. Tô Mộng Kỳ cười hì hì nói. Khoe miệng Vân Thư giật giật, nghi ngờ hỏi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sở Mộng Ly đẩy nàng, nói, ai ra, ngươi cái bà chủ này, sao lại quản chuyện của khách hàng chứ? Mau đi đi, chuyện của chúng ta không cần ngươi lo. Vân Thư ba bước một quay đầu, cho đến khi ra khỏi phòng bao, vẫn còn có chút không thể tin được. Vừa rồi, các nàng gọi người đó, gọi là chủ nhân đúng không? Nàng lại xác nhận với nhân viên. Vâng, thưa bà chủ. Các nhân viên rất chắc chắn gật đầu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vân Thư đang ngơ ngác, một đám người mặc đạo bào đã khí thế hung hăng đi tới. Đã gặp đám người này chưa? Người dẫn đầu cầm điện thoại hỏi Vân Thư. Trên điện thoại là một bức ảnh Lý Xuyên và Sở Mộng Ly cùng các nàng ra khỏi cổng trường. Vân Thư chớp chớp mắt, đang nghĩ có nên nói hay không, thì nghe thấy giọng Sở Mộng Ly từ trong phòng bao truyền ra, có phải tìm chúng ta không? Bảo bọn họ cút vào đây. hay cho một câu nói, Vân Thư vội vàng tránh sang một bên, giờ thì không còn chuyện gì của nàng nữa rồi. Ở bên trong ư? Đám người mặc đạo bào nối đuôi nhau đi vào, Vân Thư ở bên ngoài nghe thấy bọn họ đi vào rồi nói, Lý Xuyên, ngươi đã làm Lý Thiện Lầm tông sư bị thương, khiến ông ấy không thể luyện đan cho Thiên Đạo Sơn chúng ta, tổn thất này, ngươi nói xem phải bồi thường thế nào? Không phải tìm Sở Mộng Ly và các nàng sao? Vân Thư đang thầm nghĩ, thì nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, bức tường phòng bao ầm ầm vỡ nát, một người bay ra ngoài, chính là người vừa nãy cầm điện thoại hỏi nàng. Loại mèo chó nào cũng dám đến gây sự với ta, coi bản tiên tôn là bùn nặng sao? Giọng nói ba khí của Lý Xuyên truyền đến, sau đó tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Chỉ mười mấy giây thôi, tiếng kêu thảm thiết đã dần dần dừng lại. Vân Thư nhìn qua lỗ hổng trên tường, chỉ thấy bóng lưng Lý Xuyên quay người trở lại ghế sofa. Lúc này, bóng lưng đó trong mắt nàng, thật sự uy vũ vô địch. Những tên này, đúng là trước ngã sau tiến. Lý Xuyên ngồi trên ghế sofa, có chút cắt lời. Quả nhiên là đánh thằng nhỏ rồi thằng lớn đến, dù hắn không đi gây sự, cũng sẽ có chuyện đến gây sự với hắn. Không còn cách nào khác, tất cả những gì hắn nắm giữ, đối với người của thế giới này, đều quá siêu việt, hắn tùy tiện lộ ra một chút bí mật, cũng đủ khiến người ta tranh giành đến vỡ đầu. Chuyện như thế này, trong thời gian ngắn e rằng sẽ thường xuyên xảy ra. May mắn là linh khí ở đây khan hiếm, cảnh giới cường giả ở đây cùng lắm cũng chỉ cao hơn hắn một đại cảnh giới, điều này đối với hắn, người sở hữu công pháp cực phẩm, không tạo thành uy hiếp. Lý Xuyên hy vọng linh khí mau chóng khôi phục, để hắn có thể phi thăng trong vòng ngàn năm, nếu không ở nơi này quá lâu, cũng sẽ vô vị.